Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca đi ra ngoài và ở đây làm gì? Đi ra ngoài. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học phần giáo lý phổ thông ở trong bộ Phật học phổ thông của Đạo Phật. Trước khi vào học bài mới, chúng ta kiểm tra bài cũ một chút. Thuận Nghiêm cho biết Đạo Phật có từ hồi nào? Để khai sáng ra Đạo Phật. Trước khi thành Phật thì Thích Ca thì ngài có tên là gì? Phụ thân tên là gì? Mẫu thân tên là gì? Mẹ nuôi tên là gì? Lúc ngài xuất gia là bao nhiêu tuổi? Luận. Rồi. Chúng ta ghi tiếp vào cái giáo lý của Đức Phật, tiếp vào phần hôm trước. Trong Tam Tạng Thánh Điển, chúng ta ghi vắn tắt một chút rồi chúng ta học. Trong này thì nó dài, không thể viết hết được, ghi tắt vắn tắt. Trong Tam Tạng Thánh Điển, tức là Tam Tạng, tức là kinh Luận Luận đó. Trong Tam Tạng Thánh Điển, lại được chia làm hai loại, hay là được chia thành hai loại. Đó là Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đó là Đại Thừa và Tiểu Thừa. Xuống dòng. Giải thích hai chữ Đại Thừa này. Chữ Đại có nghĩa là to lớn, chữ đại có nghĩa là to lớn, chấm chữ thừa chữ thừa. Nguyên âm chữ Hán đọc là thẳng. Đấy. Chữ thừa nguyên âm chữ Hán đọc là thẳng. Nếu chúng ta tra trong chữ Hán thì không thấy là viết chữ thừa đâu. Còn họ đây, trong từ điển nó viết là đại thẳng, chữ thẳng. Chứ ví dụ chữ nhã mà. Tra trong chữ Hán là chữ nhược chứ không phải là chữ nhã. Thế nên chúng ta thấy những người là dịch phim họ là ban nhược chứ không phải là bát nhã. Tại sao này học chữ Hán thêm thì chúng ta sẽ học cái đấy. Đây là đang nói là chữ thẳng có nghĩa là chữ thừa hay chữ thẳng. Thẳng có nghĩa là cỗ xe. Chữ thừa hay là chữ thẳng có nghĩa là cỗ xe. Chấm. Ý nói đại thừa Phật giáo. Ý nói đại thừa Phật giáo như cỗ xe lớn. Ý nói đại thừa Phật giáo như cỗ xe lớn. Ý nói đại thừa Phật giáo như cỗ xe lớn phải có thể chuyên chở được nhiều người. Rõ là tiểu thừa Phật giáo không được. Ngược lại tiểu thừa được ví như cỗ xe nhỏ. Mà xe nhỏ thì đương nhiên sẽ chở được nhiều người hay ít người. Ví dụ chiếc xe đạp có thể chở được mấy người? Một người đến hai người là cùng thôi phải không? Nhưng mà chiếc ô tô, chiếc xe buýt có thể chở được nhiều người hay ít người? Chở được nhiều người. Nhưng đương nhiên chiếc xe buýt nó chở nhiều người thì so với làm ra một chiếc xe buýt và làm ra một chiếc xe đạp, cái nào nhanh hơn, cái nào dễ hơn? Đương nhiên là xe đạp dễ làm hơn và nhanh hơn, đúng không? Làm nhanh hơn. Mà lúc mua thì cái nào rẻ hơn? Xe đạp cũng rẻ hơn, đúng không? Đó, cho nên vì vậy mà chúng ta thấy cái gì mà nó dễ, nó nhanh thì đương nhiên nó cũng sẽ gì, tác dụng của nó cũng sẽ được ít hơn. Còn cái gì mà nó gì, nó phải bỏ ra rất nhiều công sức, rất nhiều tiền bạc, rất nhiều trí tuệ vân vân, nó mới làm thành. Mồ hôi công sức trí tuệ vân vân mới làm được á. Như ví dụ như chiếc xe buýt chẳng hạn với chiếc xe đạp khác nhau hoàn toàn. Tương tự như vậy, người hành Bồ Tát đạo, người phát tâm hành Bồ Tát đạo á để tu tập mong được giải thoát giác ngộ để phổ độ chúng sinh á, cũng giống như người mà làm ra chiếc xe buýt vậy, hoặc là bỏ rất nhiều tiền ra để mua được chiếc xe buýt vậy. Bằng cách nào? Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tôn giả Xá Lợi Phất từng bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con xem khắp ở trong thế gian này không có một chỗ nào nhờ là giấu cho nhỏ như hạt vừng hạt cải, tức là cái quả đất ấy, cái nhân gian này, tức là cái trái đất này ấy, giấu như chỗ gì nhỏ như hạt vừng hạt cải, không có chỗ nào là không có gì xương máu và thịt của ngài vì chúng sinh mà gì, mà xả thân cầu đạo. Ở trong kinh Hiền Ngu, Đức Phật cũng nói rằng ấy, ngài trải qua ba tăng kỷ kiếp vì tất cả chúng sinh ở khắp tam thiên đại thiên thế giới mà xả thân cầu đạo. Trong đó thì có nói đến một vài cái lần xả thân của ngài. Ví dụ như là lần xả thân để cứu gì? Cứu mẹ con hổ đói này. Rồi lần xả thân để cứu con chim sẻ này. Vân vân. Những lần xả thân ấy được Đức Phật kể ở trong kinh Hiền Ngu. Chúng ta có thể tìm đọc kinh Hiền Ngu. Kinh Hiền Ngu bây giờ thì lớp trẻ thì đọc rất là dễ rồi. Search vào mạng một cái xem kinh Hiền Ngu mà ra ngay. Chúng ta sẽ thấy ở trong kinh Hiền Ngu nói rất nhiều về những câu chuyện về tiền kiếp của Đức Phật. hành Bồ Tát đạo ra sao, khổ hạnh ra sao và vì chúng sinh mà xả bỏ thân mạng ra sao. Đấy, thì chúng ta xem kinh Hiền Ngu. Ở chùa chúng ta hình như cũng có mấy quyển kinh Hiền Ngu. Ngày xưa vì thầy đi học cũng học qua kinh này, và sau này học về đi hạ xong, đi học xong về giảng ở trường hạ chùa thầy, thầy cũng giảng cái bộ kinh Hiền Ngu này một lần rồi. À, hình như trong tủ sách có kinh Hiền Ngu đó. Cho nên ở đây ấy, mới nói là cỗ xe lớn, để tạo thành một cỗ xe lớn thì người thợ, thậm chí là rất nhiều người thợ phải bỏ ra rất nhiều công sức, tiền của và trí tuệ vào đó. Cho nên để mà thành Phật được, phổ độ chúng sinh, chúng ta thấy nhanh nhất ở trong kinh Đức Phật nói nhanh nhất cũng phải trải qua gì? Trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Nhanh nhất cũng phải trải ba A Tăng kỳ kiếp, trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Đó. Mà một A Tăng kỳ kiếp, A Tăng kỳ kiếp này còn dịch là gì? Dịch là đại kiếp đó. Dịch là đại kiếp đó. A Tăng kỳ kiếp hay còn gì? Còn gọi là đại kiếp, hay dịch là đại kiếp. Đại kiếp là hôm trước thầy nói rồi đúng không? Mà trong kinh Phật thường hay nói lấy một cái ví dụ là có một con trâu to, bằng con trâu to nhất, rồi còn con trâu đực, con trâu to nhất, con trâu trưởng thành lớn nhất. Cứ 100 năm là có con chim bay ở trên trời xuống, đậu trên hòn đá đó, quẹt mò qua, quẹt mò lại và bay đi. Rồi cứ như vậy tuần tự 100 năm sau, bay đến đậu trên hòn đá đó, quẹt mò qua, quẹt mò lại bay đi. Bao giờ hòn đá đó mòn không còn một chút nào nữa, thì đó mới tính là gì? Một A Tăng kỳ kiếp, hay còn gọi là một gì? Một đại kiếp. Ở trong kinh Phật tiếng Phạn gọi là kiếp ba. Tiếng Phạn gọi là kiếp ba đó. Đó. Thì chúng ta biết cái thời gian nó lâu xa như thế nào. Nếu ở lại thế giới Sa Bà này mà hành đạo, hành Bồ Tát đạo, thì Đức Phật nói nhanh cũng phải gì? Mất ba A Tăng kỳ kiếp. Đây là nhanh. Đó. Đây là nhanh đấy. Gọi là tu hành tinh tiến đấy. Gọi là thường là quên mình để xả thân mình để cầu đạo. Thậm chí là vì một bài kệ có thể dám đổi cả tính mạng của mình, mặc dù là Đức Vua. Trong kinh Hiền Ngu nói rằng có một kiếp Đức Phật, tiền thân của Đức Phật là một vị vua. Khi đó thì Ngài cai trị đất nước rất là phồn thịnh. Nhưng vì thấy là gì? Ngài một hôm Ngài nhìn thấy những chúng sinh, những người, những cư dân ở trong quốc gia của Ngài, tức là những con dân ở trong đất nước của Ngài, lúc còn trẻ trung thì rất là vui vẻ, cuộc sống rất là tốt. Nhưng khi về già một cái thì tự nhiên là mọi người phải già bệnh và chết đi. Ngài nhìn thấy cái cảnh đó, cho nên Ngài thấy Ngài mới khởi ra cái tâm hành Bồ Tát đạo đó, để làm thế nào để cho mọi người được yên vui mãi mãi, làm thế nào để cho tất cả mọi người trong đất nước của ta không bị cảnh sinh già bệnh chết, chia lìa khổ đau như thế. Cho nên Ngài mới phát nguyện viết là gọi là cáo thị cho lính đi khắp đất nước, bảo là nếu mà có ai mà có thể dạy được cho Ngài cái đạo để thoát khỏi tất cả những khổ đau, thì Ngài sẵn sàng nhường cái vương quốc này lại cho để cho người đó. Thì sau khi mà cái lời cáo thị của Ngài được giải đi khắp nước, quân lính chuyển đi khắp nước, thì bây giờ có một vị tiên nhân ở trên núi nói rằng là đi xuống kinh, đi về kinh thành và bảo với Đức Vua rằng ta có cái pháp có thể nếu mà ông tu tập theo, bệ hạ mà tu tập theo thì sẽ giải thoát giác ngộ và sẽ giúp được tất cả mọi người trong quốc gia của Ngài cũng sẽ được giải thoát giác ngộ và hết sạch khổ đau. Đức Vua nghe thấy như vậy là rất là hoan hỉ, vui mừng, phấn khởi và xin cầu học. Nhưng cái vị tiên nhân nó nói rằng nhưng ta có một điều kiện. Đó là sao? Nếu mà bệ hạ mà nhất tâm cầu đạo với ta thì phải bỏ ngôi vua và đi vào rừng để sống. Ta cũng không nhận cái ngôi vua đấy, Và ngôi vua đó xin là bệ hạ gì, trao lại cho thái tử, tức là con của vua, ta cũng không nhận cái ngôi vua đấy. Nhưng với điều kiện bệ hạ phải bỏ tất cả cung vàng điện ngọc để đi vào núi sâu rừng thẳm để mà cầu đạo. Và đặc biệt là hàng ngày đức vua phải gì? Phải thổi cơm cho ta, phải gánh nước cho ta, phải bổ củi cho ta, phải giặt rũ cho ta. Có nghĩa là gì? Phải làm gì ạ? Làm tất giúp tất cả những công việc hàng ngày gì? Cho vị tiên nhân đấy, vị tiên nhân mới đồng ý dạy đạo cho. Và đức vua không ngần ngại, liền là cho họp chúng quần thần lại và tuyên bố nhường ngôi cho thái tử. Và ngài liền xuất ra, đi vào trong rừng sâu. Và trải qua nhiều năm trời, vị vua đó nhẫn nhục, hành hạnh gì, an nhẫn và nhẫn nại để cầu đạo. Và cái vị tiên nhân đó thử rất là nhiều. Ví dụ như là ở tận trên đỉnh núi mà đi xuống gì, xuống chân núi để gánh nước, để cho vị ấy tắm vào mùa hè. Nhưng tắm thì không phải là bình thường, chúng ta phải ở trên tu thì ngày xưa chúng ta tiên nhân thì thường hay ở trong núi sâu, nhưng ở tận trên núi cao, mà trên núi thì không có nước, và xuống tận ở dưới chân núi để gánh nước lên. Thì cái vị tiên nhân đó là vì mà thử mà, cho nên gánh lên một cái chuẩn bị ra tắm thì ông giả vờ làm vấp ngã và gì đổ cái thùng nước, và vị tiên nhân làm đổ thùng nước đi, cái vị vua kia lại về đi xuống rồi. Vị đệ tử bây giờ là đệ tử rồi, lại xuống tận dưới sòng, dưới suối, ở dưới chân núi để gánh nước lên. Nhiều lần cái vị vua đã thử cái nhiều lần cái vị tiên nhân thử cái đệ tử của mình, tức là vị vua đó, để xem nó có thoái đạo không. Nhưng mà thử thế nào thì thử, khó khăn đến đâu thì khó khăn, vị vua đó cũng không thoái đạo. Và cuối cùng chúng ta biết là sao? Vị vua đó học được có một nửa bài kệ. Đó chính là gì? Chỉ có một nửa bài kệ thôi nhá, mà mất nhiều năm trời hầu hạ như thế mới học được một nửa cái bài kệ. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, đây vị tiên nhân mới chỉ dạy cho có một nửa bài kệ thôi. Một bài kệ thường là gì? 4 câu. Nhưng mà học đạo với vị đó cả trải có một thời gian dài, rất khổ sở. Chúng ta biết vua, làm vua thì có phải nấu cơm không? Có phải giặt rũ không? Có phải đi gánh nước không? Thì còn trong kinh thành có phải làm những điều đó không? Không, đi thì có gì? Có người bảo vệ, ngủ có người canh, ăn có người hầu, vân vân. Sướng gọi là sướng như gì nhỉ? Sướng như vua, sướng như ông vua. Đó, tất nhiên ông vua lắm khi không phải sướng đâu, nhưng mà người ta nói là đối với một con người bình thường như thế gian chúng ta thì ông vua là sướng nhất rồi, không còn ai sướng hơn nữa. Nhưng mà khi xuất ra cầu đạo với vị tiên nhân ở trên đỉnh núi, núi sâu đó, thì ông vua lại bỏ hết tất cả những cái quyền uy, cuộc sống sung túc của mình trước đây, để thành một người, trở thành người đệ tử và nhất tâm cầu đạo. Và cuối cùng trải qua nhiều năm ở bên thầy, hầu thầy, thì được thầy dạy cho có một nửa bài kệ này các quý vị. Chư ác mạt tác. Chư có nghĩa là gì? Nhiều. Đó, nhiều. Ác là gì? Là việc ác, việc xấu rồi. Mạt có nghĩa là chớ, tác có nghĩa là làm. Chư ác mạt tác có nghĩa là chớ làm các việc ác. Chúng có nghĩa là cũng chỉ cho gì? Nhiều. Chúng thiện tức là các việc thiện. Phụng hành, phụng tức là mình gọi cái phụng tức là tuân phụng, tức là y theo cái lời dạy bảo đó. Hành tức là làm. Chúng thiện phụng hành tức là vâng làm các việc lành. Xuất ra làm đệ tử của ngài tiên nhân rất nhiều năm, nhưng chỉ học được mỗi gì có 8 chữ: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Và ngài cứ thế mà tu tập, và tu tập để trải qua nhiều đời nhiều kiếp nữa, sau khi thành Phật ngài mới biết được cái bài này, bài kệ này chính là một bài kệ của một vị cổ Phật đã nói ở trong giới kinh gì: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nhưng cái vị tiên nhân này chúng ta biết là ai không? Nhân vật tiên nhân này là ai không? Trong kinh Hiển Ngu nói rằng chính là này mới hay chứ. Đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Vị tiên nhân này không phải ai khác mà chính là Đề Bà Đạt Đa. Đó, trong kinh Hiển Ngu nói Đề Bà Đạt Đa chính là người, vị tiên nhân tiền thân của Đề Bà Đạt Đa chính là vị tiên nhân kia. Còn tiền thân của đức vua kia chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Chúng ta thấy trải qua nhiều đời nhiều kiếp về trước, Đề Bà Đạt Đa làm thầy của gì? Từng làm thầy của Đức Phật. Nhưng gì? Một vị thầy tại sao không thành Phật trước mà lại trò lại thành Phật gì? Phật trước. Vì sao? Vì cái sự tinh tiến tu tập của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta trong những kiếp trước là gì? Là không ở thế giới này. Sau Đức Phật Ca Diếp không có ai gì tinh tiến bằng ngài. Cho nên sau Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Ca Diếp là chính là cái Đức Phật mà trước Đức Phật Thích Ca là thọ ký cho Đức Phật Thích Ca đó. Vì sao mà ngài được Đức Phật Ca Diếp thọ ký? Trong kinh cũng nói rằng nhân ở nhiều đời nhiều kiếp về trước khi đó có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, đó là Đức Phật Ca Diếp. Bây giờ tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta mới chỉ là ông gì? Ông tiểu phu thôi, đi kiếm củi thôi. Nhưng mà một hôm thì trên đường ông đi kiếm củi và ông nhìn thấy đi bán củi, thế là đi kiếm củi về phải đi bán củi, thì ông thấy là Đức Phật Ca Diếp và chúng thánh đệ tử của ngài đi khất thực, thì ngài thấy là Đức Phật uy nghiêm trang nghiêm đẹp đẽ, tướng tốt, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, thân thể thật là ở thế gian không ai có, cho nên ngài khởi cái lòng kính ngưỡng và tiến tới gần, thì đi tới gần á, đang định cúng dường Đức Phật, nhưng mà nghĩ là mình lại chẳng có cái gì cúng dường cả, không có gì quý giá để cúng dường. Thế vừa nghĩ tới đó thì thấy là Đức Phật Ca Diếp đi tới, thì ở dưới chân á, có một cái gì? Nhìn thấy dưới chân Đức Phật chuẩn bị bước tới là có một cái vũng nước gì? Nước bẩn. Cho nên á, ngài mới, cái Đức tiền thân Đức Phật Thích Ca, chúng ta khi đó là cái ông tiểu phu đó, liền là vội vàng nằm dạp xuống và lấy cái tóc của mình để chải đấy, chải ra người xưa để tóc dài, để chải tóc ra. Trong kinh thì nói là ngài chải tóc nhé, nhưng mà có chỗ thì nói ngài đứng ra để làm cầu để cho Đức Phật bước lên, chứ không phải đâu. Đấy là họ thần thánh hóa lên thêm thôi. Ở trong kinh ngày xưa các thầy được đi học trung cấp được học đó, thì lúc đó thì ngài chải tóc ra để dùng cái tóc của mình chải ra để cho nó đỡ bẩn. Đức Phật bước chân qua búi tóc đó, và sau khi Đức Phật Ca Diếp bước qua và ngài dừng lại và thuyết pháp cho cái vị tiểu phu kia nghe, rồi lại còn thọ ký cho nữa. Trải qua nhiều đời nhiều kiếp về sau, khi hành Bồ Tát đạo viên mãn công đức, ông sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là lời huyền ký, lời thọ ký của Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là Đức Phật Ca Diếp. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy qua những cái câu chuyện hành Bồ Tát đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, chúng ta mới thấy rằng ở thế giới này nếu muốn được thành Phật thì trong kinh Đức Phật nói trong Pháp Hoa Huyền Tán hay là Pháp Hoa Huyền Nghĩa đều giải thích rằng ở thế giới Sa Bà của chúng ta này, nếu mà ở lại thế giới này mà tu tập để cho thành một vị Phật tinh tiến, tinh tiến gọi là tinh tiến đến rồi, đến không còn ai hơn nữa, thì cũng phải trải qua gì? Ba tăng kỳ kiếp này mới thành Phật. Nhưng riêng Đức Phật thế, sau khi thành Phật rồi ngài mới thấy rằng nếu mà cái thời gian lâu xa như vậy, rất nhiều chúng đệ tử của ngài sẽ gì? Chán nản mà bỏ giữa chừng. Cho nên ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khi ngài bắt đầu thuyết Tôn giả Xá Lợi Phất bạch với Đức Phật, thấy Đức Phật phóng đại quang minh, tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ, đại chúng biết rằng chắc chắn có một cái nhân duyên để đặc biệt. Sau khi Đức Phật thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa và nhập Vô Lượng Nghĩa xứ định xong, thì ngài phóng quang minh như vậy, đại chúng nhìn thấy biết là Đức Phật có thể đang muốn nói pháp lớn hay có một nhân duyên gì đó. Thì bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất là vị đại biểu tiêu biểu cho gì? Vị đệ tử trí tuệ bậc nhất trong hàng ngũ thanh văn xuất gia của Đức Phật, đến bạch với Đức Phật ba lần thỉnh Phật thuyết pháp, Phật đều im lặng, và đến lần cuối cùng đó thì Phật mới nhận lời nói. Phật nhận lời nói kinh Pháp Hoa một cái chúng ta biết gì, có 5.000 vị tỷ kheo tăng thượng mạn, 5.000 vị tỷ kheo ni tăng thượng mạn và các chúng cư sĩ Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di chưa chứng với cho mình đã chứng, cho nên đứng dậy đứng khỏi tòa ngồi và rời đi. Phật cũng hoan hỷ và nói với Xá Lợi Phất và đại chúng rằng thôi kệ cho các vị bỏ đi, những vị đó là gì? Những hạt giống không thể dùng được trong đời này, cho nên phải bỏ đi thôi. Thì còn lại các ông ở lại đây, tức là những hạt giống tốt, hạt trắng, hạt chắc trinh trắng, tức là loại hạt giống tốt có thể đời này dùng được, đời sau dùng được và dùng được mãi mãi về sau. Cho nên các ông ở lại thì Như Lai sẽ nói, và Đức Như Lai nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và kinh đó chúng ta thấy Đức Phật thọ ký cho duy nhất là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong tất cả kinh điển của Đức Phật, duy nhất kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật thọ ký cho các hàng đệ tử là Thanh Văn. Còn các kinh khác Phật chỉ thọ ký cho các hàng đệ tử là Bồ Tát mà thôi. Cho nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới được ví như là gì? Viên ngọc quý ở trong búi tóc. Từ trước đến nay Phật chưa bao giờ nói, mà đến thời đấy nhân duyên đến Phật mới nói. Có nghĩa là đến thời đó thì trước đây cho bao nhiêu các vàng bạc chân bảo bên ngoài Phật đều cho hết, duy nhất có viên ngọc quý nhất, viên ngọc lục bảo quý nhất Ngài để ở trên búi tóc là không đem cho. Nay đúng thời đúng lúc, đúng chỗ, hợp thời hợp cơ hợp nhân duyên của chúng đệ tử rồi mới đem gì? Đem viên ngọc lục bảo quý nhất giấu ở trong búi tóc để ban đem ra cho các đệ tử. Cho nên đấy chính là Đức Phật thọ ký cho các đệ tử Thanh Văn được thành Phật. Các Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa đến lúc đó thì thấy Đức Phật thọ ký cho, nhận lời thọ ký cho Tôn giả Xá Lợi Phất là được Phật thọ ký đầu tiên. Thì thấy như vậy là chúng Bồ Tát ở trong hội trường là ngơ ngác, bảo là từ trước tới nay chưa bao giờ thấy Phật thọ ký cho chúng gì? Chúng Thanh Văn thành Phật. Nay tự nhiên Phật lại thọ ký cho Thanh Văn thành Phật. Và chúng ta thấy trong kinh đó Phật thọ ký cho Thanh Văn thành Phật không phải là ở trong ngôi vị A-la-hán mà thành Phật đâu, mà các vị đó lại phải xả cái ngôi vị A-la-hán của mình để nhập thế đi. Nhập thế tức là khi nếu các vị A-la-hán đã nhập Niết Bàn thì các ngài thường là ở trên cõi trời tịnh cư và trên cõi trời đâu xuất, cũng như là cõi trời phi tưởng xứ hoặc một số các cõi trời thiện khác, thiên giới thiện khác, và các ngài nhập Niết Bàn ở trên đó thọ nhận cái sự cúng dường của chư thiên, không bao giờ bị sinh già bệnh chết nữa. Nhưng nếu chỉ ở nhận cái sự cúng dường đó thì trải qua lịch kiếp, tức là gì, hết đời này sang đời khác vĩnh viễn như thế, thì các ngài vẫn chỉ là một vị thánh gì, thánh A-la-hán mà thôi, không bao giờ thành Phật. Hoặc là gì, hoặc thánh Bích Chi Phật thì cũng chỉ ở trong ngôi vị của các vị duyên giác và độc giác Bích Chi Phật mà thôi. Cho nên cái Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật mới nói gì, cái con đường mà các ông đã đi đó, nó chỉ mới được gì, được một nửa chặng đường, tức là mới đến ngôi nhà gì nhỉ, trong kinh Pháp Hoa nói là ngôi nhà gì, hóa thành. Cho nên trong cái Diệu Pháp Liên Hoa có một phẩm là phẩm gì, hóa thành dụ. Quả vị mà các vị A La Hán đã chứng và các vị duyên giác chứng đó, đó chỉ là gì, hóa thành mà thôi. Do Đức Phật gì, thấy cái quãng đường đi từ gì, từ một chúng sinh tới một ngôi vị Phật nó dài, nó lâu xa quá, cho nên Phật sợ là gì, đi xa quá thì nó chán nản, nó bỏ giữa chừng, cho nên Phật mới gì, dùng cái thần lực của mình hóa thành một cái thành. Cái thành đó chính là gì, là quả vị mình nói rồi, quả vị cho các vị gì? A-la-hán, rồi Bích Chi Phật vân vân đó. Đây chính là gì? Phật dùng đại phương tiện đó. Dùng đại phương tiện hóa ra một cái thành, thành này gọi là thành Niết Bàn tạm thời, để cho gì? Cho những người, cho những vị Phật tương lai nghỉ ngơi. Và nếu mà vị nào mà cứ muốn ở trong hóa thành thôi thì cứ ở đó thôi, mãi mãi không bị sinh già bệnh chết nữa. Nhưng vị đó không bao giờ thành Phật được, không bao giờ thành Phật được, không bao giờ đầy đủ viên mãn công đức, đầy đủ 10 hiệu Như Lai ứng cúng chính biên chi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn được. Cho nên muốn à, phúc trí nhị nghiêm đầy đủ 10 hiệu đó thì phải, lại phải bỏ hóa thành này để đi tiếp đi một quãng đường bằng một nửa như thế nữa, à, thì mới đi. Đó, quãng đường đó chính là gì? Xả cái địa vị, cái cảnh giới niết bàn của các bậc thanh văn và bích chi Phật ấy, và tiếp tục gì? Nhập thế. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho gì? Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan thì cái gì đệ nhất nhỉ? Đa văn đệ nhất. Tôn giả La Hầu La là cái gì đệ nhất? Mật hạnh đệ nhất. Cho nên á, trong kinh chúng ta thấy Diệu Pháp Liên Hoa Phật thọ ký cho Tôn giả A Nan sau này thì trải qua một thời gian lâu xa hành Bồ Tát đạo và cung kính cúng dường hằng hà sa số các đức Phật thời vị lai, và A Nan vẫn thị hiện là gì? Một vị thị giả bậc nhất, để thị giả vô lượng hằng hà sa số các đức Phật ở đời vị lai. Và sau khi đến đời cuối cùng viên mãn cái hạnh nguyện thị giả của mình để gieo duyên độ chúng sinh và báo đáp Phật ân của mình á, thì khi đó Tôn giả A Nan gì? Kiếp cuối cùng ngài là một vị vua, và ngài cũng có sinh gì? Một vị thái tử. Và cái vị vua đó xuất ra thành Phật. Ở trong kinh Pháp Hoa nói là ngài thành Phật và thọ mạng là gì? Vô lượng, vô biên. Chính pháp và tượng pháp của ngài thì lại gấp bội lần thọ mạng nữa. Và sau khi trong kinh như nói là gì? Vị vua đó cũng có một vị thái tử. Vị thái tử đó chính là gì? Cũng chính là gì? La Hầu La. Và như vậy chúng ta thấy gì? A-la-hán khi chuyển thân khỏi cái địa vị của mình, chúng ta thấy ngài là vị vua đúng không? Trải qua nhiều kiếp tu hành, ngài là vị vua. Vua thì phải gì? Có vợ và có con. Con của ngài cũng chính là ai? La Hầu La. Sinh và là gì? Con của ngài. Và sau này vua cha xuất gia thành Phật, con cũng sẽ gì? Học vua cha xuất gia và được vua cha thọ ký cho. Đó là La Hầu La lại tiếp tục được Đức Phật đấy, tức là Tôn giả A Nan đó, thành Phật đó, thọ ký cho. Và trải qua nhiều đời, nhiều kiếp về sau, hành Bồ Tát đạo viên mãn công đức, La Hầu La thành Phật, cũng được thọ mạng chính pháp và tượng pháp gấp bội thọ như Tôn giả A Nan, không có khác. Cho nên chúng ta thấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới gọi là học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau này đã học hết Phật học phổ thông này, có thể chúng ta học Diệu Pháp Liên Hoa kinh, chúng ta mới thấy rằng cái cốt tủy của Phật giáo ở đâu, chính là ở kinh Hoa Nghiêm và kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Còn tất cả các kinh khác, tất nhiên học kinh nào thì chúng ta thấy là trong Phật giáo Đại Thừa, chúng ta thấy học kinh nào thì kinh đấy cũng là vua của các kinh hay là mẹ của các kinh. Nhưng mà về tư tưởng, giáo lý, giáo luật và kể cả gì? Tính triết học Phật giáo ở trong đấy, hai bộ kinh là Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là tối cao và tối thượng nhất. Cho nên các nhà phán giáo, các bậc tổ sư, những nhà phán giáo, tức là những nhà phán giáo ở trong gì? Trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật, Hoa Nghiêm Tông do ngài Hiền Thủ tức là quốc sư Thanh Lương đó, ngài nói gì? Kinh Hoa Nghiêm là bậc nhất. Còn Pháp Hoa Tông, Pháp Hoa là ngài được coi là Tiểu Thích Ca Đông Độ ở núi Thiên Thai, tức là ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư được gọi là gì? Hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên ngài được gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Thì ngài thì lại cho gì? Kinh Pháp Hoa là gì? Là vua của các kinh và là kinh gì? Tối thượng bậc nhất. Thì sau này thì các nhà nghiên cứu Phật học, cũng như là mình gọi là theo những cái từ trong nhà Phật ấy, từ Phật học ấy, tức là các nhà Phật học ấy, là nghiên cứu Phật học ấy, họ nghiên cứu họ nói rằng ấy, chỉ có hai bộ kinh là giáo lý cao sâu và huyền diệu nhất, đó là kinh Hoa Nghiêm và kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở trong nhà Phật. Cho nên ở đây tôi thấy lấy một cái ví dụ dẫn dụ ở trong kinh Pháp Hoa để nói rằng á, muốn thành Phật ở thế giới này nhanh nhất cũng phải trải qua ba tăng kỷ kiếp. Đây là nói là ở thế giới này đấy. Vì sao? Vì để nó mới muốn độ được chúng sinh, muốn thành Phật thì nó phải gì? Tạo rất nhiều vô lượng vô biên gì công đức, gieo vô lượng vô biên với gì nhân duyên lành với các chúng sinh, chứ không phải một đời mà thành Phật, một vài đời một vài kiếp mà thành Phật được. Hôm nay kiếp này có thể chúng ta độ gì, độ được cho một vài người, một vài trăm người, một vài ngàn người, thậm chí một vài vạn người theo Phật, tin Phật và tu Phật chưa đủ, kiếp sau lại tiếp tục cứ như thế dần dà, bao giờ cho đấy cho tới mà độ gì vô lượng chúng sinh. Vì một đức Phật thành đạo, ngài phải gì, có công năng để độ cho vô lượng chúng sinh được giải thoát, lại gieo duyên với vô lượng chúng sinh được giải thoát ở, và hoặc là được gặp đức Phật, các đức Phật ở đời sau để được giải thoát. Cho nên thì khi đó mới viên mãn công hạnh của các ngài. Cho nên ở lại thế giới này thì như vậy, phải lâu như vậy. Nhưng chúng ta thấy trong đạo Phật, đức Phật có rất nhiều phương tiện. Sau khi thành Phật rồi á, ngài nhìn thấu rõ, gọi là tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Vì vậy mà chúng ta thấy là đức Phật Thích Ca chúng ta có thuyết ra bao nhiêu pháp môn. Thường thường ở trong nhà Phật chúng ta thấy gì, đến 84.000 pháp môn gì, pháp môn tu tập, để cho gì, cho đối trị 84.000 trần lao ở trong gì, trong tâm của mỗi mỗi chúng sinh. Có gì, tất cả những trần lao, những phiền não, những khổ đau nhiễm trược của chúng sinh ấy, thì thường nói gom về pháp số thì có gì, có đến 84.000. Nhưng có người thì đầy đủ 84.000 phiền não trần lao, có người có thể chỉ một vài nghìn, có người chỉ một vài trăm, có người chỉ một vài chục, có người chỉ một vài điều phiền não trần lao thôi. Thậm chí có người, người ta sinh ra, người ta chỉ có một phiền não trần lao nữa thôi. Đó là ai? Đó chính là các vị Bồ Tát tái thế để phổ độ chúng sinh. Còn chúng ta thì có rất nhiều. Do đó Đức Phật phải thuyết ra rất nhiều pháp môn để đối trị cái trần lao phiền não ấy. Nhưng mà chúng ta thấy có một pháp môn Phật thấy là khiến cho cái thời mạt pháp chúng sinh á dễ tu dễ chứng nhất, đó chính là pháp môn gì nhỉ? Pháp môn tịnh độ. Đó chính là pháp môn gì? Niệm Phật. Pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật. Pháp môn này không chỉ nương vào tự lực mà còn nương vào gì? Phải nương vào tha lực. Tha lực ở đây tức là tha lực của Đức Phật nào? Của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, vị giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và nương vào tha lực của Đức Phật A Di Đà. Vì sao lại gọi nương vào tha lực Đức Phật A Di Đà? Học kinh Vô Lượng Thọ và kinh Bi Hoa, chúng ta sẽ thấy rằng khi Đức Phật A Di Đà còn là một vị thanh văn, có tên là gì nhỉ? Có tên là gì Tỷ Khiêu? Pháp Tạng Tỷ Khiêu. Đó, ngài có tên là Pháp Tạng Tỷ Khiêu. Và ngài đối trước một Đức Phật, tức là sư phụ của mình, mà phát nguyện đó rằng phát nguyện, ngài phát ra bao nhiêu đại nguyện nhỉ? 48 đại nguyện. Nguyện nguyện đều vì tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới mà phát. Sau khi phát đại nguyện, ngài cũng trải qua gì? Trải qua hình như là 5 đại kiếp tu hành, hay là hơn 5 đại kiếp tu hành nữa. Tức là còn gì? Lâu hơn cả 3 tăng, 3 đại kiếp của Đức Phật Thích Ca chúng ta. Thì ngài mới viên mãn thành tựu công đức. Và ngài đã chọn gì? Ngài đã dung hợp 21 gì? Vô số quái Phật thành một thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca chúng ta này chỉ dùng một quái Phật nho nhỏ, đó là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thôi. Nhưng nói là nho nhỏ theo trong kinh Phật, nhưng chúng ta biết là cả 3.000 hệ mặt trời, 3.000 hệ cái thái dương, hệ mặt trời, mặt trăng, các vì sao, có nghĩa là quay chung quanh một gì, một cái khoa học gọi là cái gì nhỉ, quay chung quanh một cái gì nhỉ, gọi thái dương hệ đó hả? Đó, nó quay chung quanh một cái như thế, gồm mặt trời, mặt trăng, trái đất và các vì sao. Các vì sao đó cũng có thể là các trái đất có sự sống hoặc không có sự sống, có sự sống hữu hình, vô hình, hoặc có sự sống có thế giới chỉ có thì sự sống vô hình chứ không có sự sống hữu hình, vân vân. Nhưng chúng ta thấy Đức Phật đó, Thích Ca Mâu Ni chúng ta lấy 3.000 cái đại thiên đó là một quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca. Còn Đức Phật A Di Đà lấy 21 vô số gì quái Phật như thế. Nhưng trong kinh Hoa Nghiêm nói là Đức Phật lấy quái nhỏ nhất là quái 3.000 đại thiên thế giới. Có Đức Phật này, lấy 10 đại thiên thế giới là một cõi Phật. Có Đức Phật lấy gì? Lấy 100.000 đại thiên thế giới là một cõi Phật. Có những Đức Phật lại lấy gì? Lấy vô số gì? Đại thiên thế giới là một cõi Phật. Nhưng A Di Đà Phật chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ nói lấy bao nhiêu nhỉ? 21 gì? 21 vô số đại thiên thế giới. Không phải là một đại thiên thế giới đâu, mà 21 vô số đại thiên thế giới. Không phải một vô số đại thiên thế giới mà 21 đại thiên thế giới. Tức cái này không biết là các ngài ở trong kinh các ngài tính như thế nào, nhưng chúng ta thấy dịch ở trong kinh Vô Lượng Thọ rồi. 21 vô số đại thiên thế giới là một cõi Phật. Trải qua gì? Trên 5 đại kiếp ngài hành Bồ Tát đạo thành tựu công đức như vậy. Cho nên bây giờ có người nói là gì? Mọi người cứ cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì về đó thì dần dần cứ trải qua nhiều đời nhiều kiếp thì mọi người thì về đó sinh về đó thì đất đó cũng sẽ gì? Lấy đâu chỗ mà ở? Mỗi người xây một cái cung điện bằng gì? Bằng cả cái đất nước Việt Nam này. Một cung điện ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nó rộng như bằng cả thì cả cái đất nước Việt Nam này thì biết bao nhiêu cho nó đủ. Nhưng chúng ta biết thế giới đó nhà nó không phải là thật là nhà như thế giới chúng ta xây bằng vôi bằng vữa bằng cát gạch ngói này đâu. Nhà cửa thế giới đó đều là do gì? Do công đức, do tâm tưởng mà thành. Giống như chúng ta nhìn vào ở trong con sông đêm trăng sáng, chúng ta thấy gì? Dòng sông với nước gì trong veo, chúng ta thấy gì? Mặt trăng ở dưới gì? Ở dưới nước, đúng không? Chúng ta thấy thì ánh mặt trăng dưới nước, chúng ta thò tay xuống bắt mặt trăng có bắt được không? Có mò được không? Không mò được. Vì sao? Vì nó chỉ là gì? Nhân duyên thì hiện mà thôi. Do cái bóng của mặt trăng thật ở trên nó hiện như thế. Còn ở đây, Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy là gì? Có cung đài, có lầu đài, cung điện, có hàng cây báu, có ao cửu phẩm vân vân đó. Tất cả nó chỉ là gì? Cũng chỉ là do thần lực của A Di Đà Phật hóa hiện ra để phổ độ chúng sinh mà thôi, không phải là thật có. Cho nên á, ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài Quốc Sư Trung Phong nói gì nhỉ? Tâm này tịnh độ là phương này là tịnh độ, tâm này là Phật A Di Đà, A Di Đà Phật cũng chính là tâm gì? Tâm này vậy. Vậy thì nếu mà người giác ngộ thì sẽ tự thấy tất cả cảnh giới Tây Phương ở ngay trong cuộc sống này, và cuộc sống này chính là cảnh giới Tây Phương. Nhưng mà người mê thì sao? Thế giới này rất nhiều đau khổ vân vân và vân vân. Thôi nói cái đấy thì nó hơi sâu và hơi nhiều. Hôm nay đăng là cái giáo lý ở buổi sơ khai, tạm dừng ở đó thôi. Chúng ta thấy rồi, Đức Phật, tôi đang nói về Đức A Di Đà Phật, tiền thân của ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Vì muốn cứu độ chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới, cho nên hành Bồ Tát đạo ngài phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh. Nhưng trong 48 đại nguyện đó thì có một nguyện chúng ta có thể thấy là gần gũi nhất và dễ tu nhất và có thể dễ ăn vạ Đức Phật nhất. Đó là nguyện thứ mười mấy nhỉ? 18. Nguyện thứ 18 ngài nguyện gì? Đối trước Đức Phật đấy mà nguyện rằng á, nguyện con sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà vui mừng sinh tâm hoan hỷ đó, tức là vui mừng đó, tín tạo phụng hành, trì niệm danh hiệu con từ 1 niệm đến 10 niệm, sau khi xả bỏ báo thân mà con không đến tiếp rước người đó sinh về thế giới của con thì con thề không thành chính giác. Chính vì thế cho nên sau này ấn tổ tức là tổ Ấn Quang Đại Sư, tổ thứ mười mấy của Phật giáo Tịnh Độ Tông Trung Hoa nhỉ, 13 tổ mới thì nương vào cái lời nguyện thứ 18 của Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là tiền thân của A Di Đà Phật đó, ngài mới dạy cho các vị đệ tử xuất gia và tại gia của ngài, đặc biệt dành cho đệ tử tại gia, đó là phương pháp gì? Thập niệm, tức là niệm Phật 10 hơi. Những người mà bận bịu công việc, ví dụ những người ở ngoài đời bận bịu công việc, học sinh sinh viên còn đang đi bận đi học hành chẳng hạn, không thể ngồi tụng hết một khóa lễ 50 phút hoặc tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ, không thể tụng hết một thời kinh, niệm hết vài chuỗi Phật. Hoặc là những người công chức nhà nước, hoặc là những người còn đang đi làm bận bịu như vậy, cho nên Ấn Tổ mới dạy người đó là cũng có thể một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thoát khổ và thành Phật trong một đời, không phải trải qua ba tăng kỳ kiếp như là Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng chẳng phải trải qua gì trên năm đại kiếp như A Di Đà Phật mới thành tựu được cái thế giới của mình. Vì về Tây Phương Cực Lạc thế giới nương vào tha lực của A Di Đà Phật, cho nên người đó thì trong kinh A Di Đà nói là muốn gieo duyên với các đức Phật khắp mười phương ư? Gieo duyên bằng các đức Phật bằng cách nào ạ? Tức là đi đến gì để cúng dường, để thân cận với các đức Phật đó. Muốn cúng dường vô lượng các đức Phật có dễ hay khó? Rất dễ. A Di Đà kinh nói là chỉ trong khoảng một bữa ăn, vị thượng thiện nhân đó nương vào thần lực của Phật và thần lực của mình nữa, chỉ trong khoảng một bữa ăn thôi, khởi tâm niệm á, cái thiện tâm muốn cúng dường các đức Phật ở khắp mười phương thế giới, bất cứ các ngài ở đâu, kể cả ở Sa Bà thế giới, Đông phương thế giới, hoặc Thượng phương thế giới, Hạ phương thế giới, Đông phương thế giới, Nam phương thế giới, Tây phương thế giới, Bắc phương thế giới, vân vân, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, Thượng phương Hạ phương, Trung ương, vân vân, bất cứ ở nơi đâu có đức Phật, chúng thượng thiện nhân ở thế giới đó muốn đi cúng dường á, liền là ngồi trong thiền định, nhưng mà phân thân vô số biến khắp mười phương, đâu đâu có Phật thì nơi đó có gì, có hóa thân của vị Bồ Tát ấy, dùng các thức gì, muốn cúng bằng cái gì thì các thức, cái đồ cúng đó liền hiện tới trước mắt, và để trong gì, y cách các vị biết là cái gì không? Mình gọi là cái làn hay gọi là cái giỏ, ngày xưa gọi là cái giỏ, y cách như là cái giỏ, hay mình gọi là cái làn, thì cầm cái túi, không phải là sách nặng vừa đi vào vân tay đâu, đi bưng đi rất trang nghiêm, bưng lên trong một niệm, một cái niệm tâm rất ngắn thôi đó, ở trước Đức Phật đó rồi, chứ không phải là gì như Tôn Ngộ Không dùng một gì, một cái tích tắc bay được bao nhiêu nhỉ, 800 dặm đúng không, hay là 8.000 dặm, hay 8 vạn dặm, chỉ trong một niệm tâm nhảy lên một cái là bay được 8 vạn dặm. Những cái này không tính bằng dặm nữa, mà tính bằng gì, bằng thế giới, vượt qua thế giới này, vượt qua cõi nước này, tức là cõi nước thế giới của Phật đó, đến thế giới của Phật kia, chỉ trong một gì, một cái khảy móng tay này đã tới rồi. Và ở trước Đức Phật đó cúng dường Đức Phật xong, theo nghi thức cúng dường là gì? Thường là đến gì? Đỉnh lễ, dâng đồ lục cúng, dâng đồ cúng sàng xong đi nhiễu ba vòng, rồi lễ tạ, xong về trở về tòa ngồi, nghe Pháp xong Đức Phật đó gì? Có thể các vị Bồ Tát đã nghi gì thì hỏi, mà không nghi thì vỗ tay. Thế kiểu thế, chúng ta thế giới chúng ta là cái gì vui thì vỗ tay, còn thế giới đó vui thì hoan hỉ, thì họ có thể biểu hiện bằng nhiều cách tùy theo các thế giới, các đức Phật đấy. Và chúng ta thấy rằng sau khi cúng dường xong, nghe Pháp xong và được Đức Phật đó thì thọ ký cho, quý hóa thay này thiện nam tử, các ông thật khéo chọn gì? Khéo chọn một bậc thầy, một bậc minh sư để học đạo. Bậc thầy đó chính là A Di Đà Phật. Ông thì gặp được A Di Đà Phật, chọn A Di Đà Phật làm thầy thì rất tốt, và chỉ trong một đời các ông sẽ vượt qua bao nhiêu kiếp sinh tử để thành gì, để thành Phật, chỉ trong một đời vậy. Cho nên á, Đức Phật đó thì dùng đại thần lực giơ cánh tay vàng để xoa đầu thọ ký cho vị đó sẽ thành Phật, tên là gì đó, và thành Phật ở quốc độ nào, trong một kiếp bổ xứ nữa là thành Phật đấy. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài muốn cho chúng sinh ở khắp trong cõi Sa Bà này không phải gì phải trải qua cái lịch kiếp tu hành như ở thế giới này, nhưng con đường ngài đã đi gian truân vất vả nữa, cho nên ngài mới dạy ra một cái phương pháp, một cái pháp môn, đó là pháp môn tịnh độ đới nghiệp vãng sinh. Về với A Di Đà Phật, nơi đó có thọ lượng gì vô lượng vô biên, tức là không bị sinh tử luân hồi chi phối nữa, không bị đau khổ chi phối nữa, không bị cảnh sinh già bệnh chết sầu não như thế giới chúng ta chi phối nữa, mà chỉ có tu hành để cho đến ngày thành Phật mà thôi. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà đó, ngài thấy vị nào thì nhân duyên đến một quái nước nào, chuẩn bị gì chúng sinh ở quái nước nào đó ở khắp trong mười phương thế giới, chuẩn bị đủ nhân duyên và được một Đức Phật lên đến đó để gì? Để mình cứ nói nôm na một Đức Phật đến đó giáo hóa phổ độ chúng sinh nhé, thì Đức Phật gì thọ ký cho người đó đi đến thế giới đó để mà thành Phật, và vị đó thì hiện ra cái tâm thân sinh về thế giới đó để mà gì? Hoặc rằng á, có nơi thì thị hiện về thế giới đó. Bây giờ nếu quái mà sinh ra như chúng ta này phải sinh bằng gì? Bằng bào thai á, thì đương nhiên là phải sinh ra bằng bào thai như Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Còn về thế giới mà để ra hóa sinh á, thì vị Bồ Tát đó thì hóa sinh về thế giới đó và thành Phật để phổ độ chúng sinh ở thế giới đó. Cho nên ở đây mới nói là Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành Phật rồi, ngài thấy một con đường thẳng tắt lâu dài như thế, hoặc là gì hành Bồ Tát đạo phải khó như để như Thích Ca Mâu Ni đã hành, hoặc là như các vị đại đệ tử Thanh Văn được Phật thọ ký ở trong kinh Pháp Hoa đã thực hành và trải qua hóa thành dụ rồi mới đến gì, mới đến bảo sở đó, rất là khó khăn. Cho nên nay ngài thuyết gì, thuyết luôn cho chúng sinh về nơi gì, về nơi bảo sở, về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là về cõi bảo sở của A Di Đà Phật để tu hành một đời thành Phật. Đấy, một đời là thành Phật, không trải qua ba tăng kỳ kiếp. Vì sao một đời thành Phật? Vì ở thế giới đó nương vào tha lực của A Di Đà Phật và thần lực của mình, chỉ trong một khoảng bữa ăn, các vị xem đi cúng khắp mười phương thế giới. Nay các vị cứ nghĩ xem, nếu là Phật tử tại gia rất muốn gì gieo duyên với gì với Tam Bảo, rất muốn cúng dường gì, thí dụ như chùa Khai Nguyên đang xây dựng này, đang phát tâm gì xây, đang phát tâm để công đức tượng, một pho tượng Địa Tạng bé bé khoảng 3 triệu, pho tượng Quan Âm khoảng 5 triệu, pho tượng lớn hơn thì có thể vài chục triệu, thậm chí có pho tượng đến vài trăm triệu, thậm chí có thể tới đây mà làm pho tượng trái tim của gì của Đức Phật A Di Đà, có thể lên này rất nhiều trăm triệu đó. Nhưng mà chúng ta muốn cúng mà sao phúc của chúng ta không có, cho nên thì không thể cúng được. Có thể thì có người có 3 triệu thôi, mà Phật tử có người Phật tử nhìn thì cũng không đến nỗi nào là nhìn già lắm đâu, khoảng độ tầm 40-45 gì đó thôi. Một pho tượng Địa Tạng 3 triệu lên xin cúng với chúng tôi, xin thầy cho con xin cúng để thành 3 lần, và xin là một năm con đủ thì tốt, không thì 2 năm, 2 năm không đủ thì xin thầy là 3 năm, xin thầy nhận cho con để dành cho con một pho tượng. Và khi nghe người ta nói thì hoàn cảnh gia đình người ta là chồng á thì bị chết đột tử, bị treo cổ, chết đột tử tức là không biết giận dữ cái gì, họ hàng ấy cãi nhau gì với anh em ấy, treo cổ chết, một mình nuôi 2 đứa con, thì một đứa con thì tận nguyền, còn một đứa con ấy thì còn bé, mới chỉ có mấy tuổi thôi, cho nên một mình cô ấy đi làm là đi bán rau này, chuyên đi bán rau, đi buôn rau chứ không có đất mà trồng rau nữa, đi buôn rau, hàng ngày đi buôn rau và nhon, và nhưng mà cô ấy thì nghe kinh Địa Tạng, cô ấy chỉ một lần lên chùa với các Phật tử ở trong đoàn, một lần lên đi lễ với trong đoàn. Và sau đó thì được nghe giảng, và cô ấy thỉnh cái đài giảng về cô ấy nghe. Nghe thấy thì cô thấy là đời này vì sao cô khổ? Cô biết rằng do gì? Đời trước cô kém phúc, không gieo được phúc thiện, cho nên cô muốn là đời sau vĩnh viễn không bao giờ khổ nữa. Và cô ấy thấy kinh Địa Tạng nói rằng, và thầy cũng giảng trong kinh Địa Tạng nói rằng á, Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng và thầy cũng giảng rằng á, nếu mà cung kính cúng dường được tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ gì? Được hàng trăm lần sinh lên quái trời đau lợi, thậm chí là gì cũng dàng nhất tâm cũng dàng tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng thì vĩnh viễn không bị đọa trong 3 đường ác nữa, sinh ra nơi nào cũng được phúc báo, được trường thọ. Cho nên ấy, cô thì phát nguyện là phải cúng được một pho tượng Địa Tạng, và cô ấy lên cô ấy bạch với thầy là xin cho cúng thành 3 lần, 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm. Đến vừa rồi thì cô ấy đã cúng được là 2 triệu. Tức là năm đầu tiên thì cũng được 1 triệu, năm thứ hai thì cũng được 1 triệu, và có thể năm nay nữa nếu mà cô ấy làm ăn tốt, nhon nhát thì cũng được thêm 1 triệu nữa, là 3 triệu. Tức là đủ một pho tượng. Chúng ta thấy như vậy 3 năm họ vẫn gì? Có thể vẫn cũng được đủ một pho tượng. Nhưng cũng có nhiều người ở trên cuộc đời này họ muốn lắm nhưng không có. Giống như thời Đức Phật còn tại thế, một bà gì? Một bà cụ già ấy, nhớ câu chuyện bà cụ già bán hết cả cái mái tóc của mình để chỉ mua cúng được phần một phao gì, một phao dầu thôi. Nhưng chúng ta thấy một phao dầu đó là cả cái gì, cái tâm của bà cụ ấy, Cho nên là trong cái pháp hội Đức Phật nói kinh đó vào ban đêm, có hàng gì hàng ngàn cái ngọn đèn được thắp lên chung quanh cái khu rừng Đức Phật đang ở đó, đang ở thuyết pháp ban đêm. Thế là Ấn Độ chắc là mùa đó là mùa hè, cho nên Phật thuyết pháp vào ban đêm. Các đệ tử tại gia, đệ tử xuất gia tại gia đến cái rừng của ngài đó để thuyết pháp, nghe pháp ban đêm để cho nó mát. Cho nên á, các ngọn đèn được thắp lên ban đêm, hàng nghìn ngọn đèn, vài nghìn ngọn đèn được thắp lên. Trong đó có cả ngọn đèn của gì? Của Đức Vua Tần Bà Sa La và các vị quan lại trong triều đình. Cái ngọn đèn vua thì gì? Ngọn đèn rất là to, cái tim rất là lớn, cho nên ngọn đèn cháy rất là to mà được để sát gần cạnh nơi Đức Phật. Riêng ngọn đèn của bà cụ già đến thì đến sau, do đi bán cái mớ tóc của mình á, đến muộn hơn một chút, cho nên đến thì mọi người ngồi chung quanh rồi, mà bà ấy nhìn thấy ở gần Đức Phật thì toàn những ngọn đèn thì cháy rất là lớn, có nghĩa là phải mất rất nhiều dầu thì mới cháy tim to, nhiều dầu mới cháy được lớn. Ngọn đèn của bà cụ thì bé có xíu xíu, cháy le lói, cho nên bà cụ ấy ngại quá, không dám đi vào đặt vào trong trước mặt Đức Phật, mà mọi người cũng ngồi kín hết chung quanh rồi, cho nên bà ấy ngồi từ xa xa và đặt gì, đặt bên cạnh một cái gốc cây, sợ gió. Bà cụ sợ gió tắt cái ngọn đèn của bà cụ, cho nên để bên cạnh một gốc cây, thỉnh thoảng nó, gió nó cứ le lói mà như là muốn tắt. Vì ít tiền cho nên người ta bán cho bà có một ít dầu, vì ít dầu cho nên cái đèn bà của mình có bé xíu xíu, nó có khi bằng cái chén uống nước thôi, và nó có cái tim nhỏ nhỏ thôi, cho nên cháy le lói như vậy. Nhưng khi Đức Phật đang bắt đầu thuyết pháp thì một cơn gió dông lốc ầm ầm kéo tới, đất cát bay mù mịt, và tất cả các ngọn đèn lớn ở trong, vừa ở trong pháp hội ấy đều tắt hết, duy nhất chỉ còn có một ngọn đèn le lói ở tít đằng xa, đó chính là ngọn đèn của bà cụ già bán tóc kia vậy. Cho nên chúng ta thấy, và Đức Phật nói gì sau đó thì Tôn giả A Nan thấy lạ, bạch Phật, và Phật gì nhân đó thuyết về gì công đức cúng dường của bà cụ ấy. Sau khi do công đức cúng dường đó, sau khi xả bỏ báo thân, bà cụ đấy hết cái cảnh gì đói nghèo ăn xin ăn mày và được sinh lên cõi trời Đau Lợi, và sẽ gặp vô số các đức Phật ở trong thời vị lai, và vị đó sau này bà cụ đó thì sẽ xuất ra hành Bồ Tát đạo và cũng sẽ thành Phật. Cho nên chúng ta thấy ở đây, cho dù thì có rất nhiều người họ còn nghèo hơn cái vị mà xin cúng một pho tượng Địa Tạng 3 triệu mà xin là để 3 năm đó. Có người các vị biết họ gửi vào tài khoản của thầy 100.000. Có người á, năm ngoái á, gửi vào tài khoản 20.000. Họ đi gửi tài khoản ở tiếp trong miền Nam vào tài khoản của thầy 20.000 để cúng dường xây đại tượng A Di Đà. Mà 20.000 đó sau khi mà thấy họ gửi vào như vậy, mấy hôm sau thầy phải đi rút 20.000 đó ra. Rút 20.000 đó ra để đem về để giả tiền vật liệu để gieo duyên cho họ vào cúng cái pho tượng 20.000. Chúng ta biết là cái tiền đi gửi vào ngân hàng 20.000, có thể họ mất phí, có khi mất 5.000. Hoặc là mất vài nghìn, tôi thì không rõ lắm, cũng có thể họ không lấy. Nhưng mà chúng ta biết là tận miền Nam họ nghe giảng, có một lần duy nhất thấy có người ta cúng qua tài khoản 20.000 đồng, ghi rõ là gì? Cúng dường xây đại tượng A Di Đà Phật vì hòa bình thế giới, chùa Khai Nguyên. Cho nên thấy đấy, như vậy là mình thấy là rất là quý 20.000, nhưng mà gì? Họ có thể bằng gì? Bằng cả những người 200 triệu thậm chí nhiều hơn nữa. Rất là trân trọng. Mình biết rằng người đó là người có thể là hoàn cảnh rất là khó khăn về kinh tế, nhưng mà họ, cái tâm của họ. Cho nên là giống như thời xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như bà cụ già thầy mới nói kia, hoặc là chúng ta thấy ở trên thế giới này có rất nhiều những người có thể rất muốn gì hoan hỷ phát tâm để làm một cái gì đó, nhưng mà do công đức gì phúc báo của mình ở đời trước thì gieo trồng ít, cho nên đời nay á muốn để làm việc thiện không có, không thể có để mà làm. Do đó chúng ta, cái việc gieo duyên với Phật pháp chúng ta rất là chậm và rất là ít. Nhưng ở Tây phương Cực Lạc thế giới, muốn thì có, ngó thì liền thấy ngay, đúng không? Khởi tâm một cái là mọi thứ vật dụng sang trọng nhất, quý báu nhất, toàn bằng gì? Toàn bằng thất bảo, bằng những đồ quý nhất. Vì chúng ta biết thế giới Tây phương á, cái gì chảy làm đất nhỉ? Vàng ròng chảy làm đất cơ mà. Đất của họ, đất của thế giới Tây phương Cực Lạc toàn là vàng ròng. mà vàng ròng thế giới của chúng ta thì quý gì, gọi là quý như gì nhỉ? Quý như vàng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì vàng trải làm đất, cây thì gì? Là toàn là loại cây ngọc quý, vân vân đó. Cát thì cũng gì? Bằng ngọc quý, bằng vàng, bạc lưu ly, pha lê, vân vân các thứ đó. Các vị nào muốn biết được cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm đẹp đẽ như thế nào, hãy đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh Vô Lượng Thọ hoặc nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, các vị sẽ thấy được thế giới đó quý như thế nào. Cho nên vì sao mà về thế giới đó là một đời thành Phật là như thế, các vị phải biết rằng vì sao, vì về thế giới đó nó có đầy đủ các gì, các phương tiện, các đầy đủ tiện nghi và các phương tiện để chúng ta để gieo duyên với các đức Phật khắp mười phương thế giới. Vì chúng ta muốn làm bất cứ việc thiện gì đều có thể làm được ngay, nhưng thế giới này lắm khi muốn lắm, nhưng mà các cụ nói thì cái khó bó cái gì nhỉ, cái khó nó bó cái khôn, muốn lắm nhưng mà cái khó nó bó cái khôn, chẳng thể làm được cái gì cả. Thậm chí là cái ăn còn chưa đủ, cái mặc còn chưa xong, lo cho bản thân gia đình còn chưa đủ, lấy đâu để đi cúng giảng tam bảo, lấy đâu để đi gieo duyên. Do đó thì cái đời này nghèo, đời sau lại tiếp tục nghèo, vì cuộc sống, vì mưu sinh. Cho nên có đâu thời gian để đi chùa, có đâu thời gian để học Phật, có đâu thời gian để nghiên cứu Phật Pháp, để biết rằng ngoài cái cuộc sống của chúng ta, ngoài cơm no áo ấm ra, còn có một gì, còn một cái điều thiện nhất ở trên đời, đó chính là gì? Sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, và được tu tập trong chính pháp của Đức Phật để giải thoát thì trong giáo pháp của Đức Phật lại càng khó nữa. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là gì? Cố xe đại thừa ở trong Phật Pháp. Vì sao tôi phải giảng rộng như thế? Vì cái đoạn này nói thế thôi, nó rất là khó để cho chúng ta tin. Cố xe đại thừa ở trong Phật giáo, vì sao lại phải phát tâm rộng lớn, vì sao xây dựng nó lại khó? Nói thì dễ thôi, nhưng làm nó không phải dễ đâu các quý vị. Rồi đấy, tất cả các cô, các bác, các ông, các cô, các bác ở đây đi tu vài năm trước phát tâm thế nào, phát nguyện ra sao, vài năm nay thì mình thế nào, đúng không? Vài năm trước khí thế thì ngất trời, như là vị đại tướng tay cầm đại long đao, đằng sau cũng đeo thanh bảo kiếm ra xa trường giết giặc ấy. Nguyện là một đời để giải quyết xong vấn đề sinh tử, một đời là thành Phật, vân vân thế này thế nọ. Vào chùa lúc làm chú tiểu thì tinh tiến lắm, việc gì cũng làm, lao tâm khổ tứ, không có gì than thân trách phận gì cả, miễn là gì? Thầy hoan hỷ cho con được xuất gia ở trong chùa, xuất gia để học Phật là tốt rồi, là quý rồi, được tạo duyên cho tốt. 6 tháng thì một năm sau bắt đầu là trời mưa luôn phun, buổi sáng trời hơi rất rét một cái, ngóc đầu ra thì ôi hôm nay sao mà lạnh thế, đúng không? Hôm nay sao mà lạnh thế. Rồi một thời gian nữa được cạo tóc rồi một cái bắt đầu là gì? Trước đây chưa cạo tóc thì ngày nào ăn xong cũng gì, cũng đi rửa bát xong xuống dọn nhà vệ sinh rất chăm chỉ, và dậy sáng một cái niệm Phật xong ra cầm cái chổi quét gì sân chùa, vân vân, tất cả công to việc lớn. Công to việc lớn thì không làm được, nhưng tất cả những công việc ở trong chùa, thượng tam bảo hạ nhà bếp, việc gì chú tiểu hoặc sư bác gì cũng sẵn sàng lao vào để làm, hoặc mới cạo tóc sẵn sàng lao vào để làm. Tu tập 1-2 năm thọ giới sa di lên sư bác một cái bắt đầu là gì? Có đàn em, những cô, những chú mới đến đi tu một cái bắt đầu gì? Này, làm đi. Còn ta thì ngồi gì? Ta thì có thể nằm đọc sách, hoặc là có thể gì? Dậy sáng tranh thủ ngủ khò khò thêm nửa giấc nữa. Thầy với đại chúng đi ăn cơm rồi, nhưng mình vẫn gì ạ? Vẫn cứ ngủ quên cả ăn luôn. Đó. Cho nên đấy, các tổ ngày xưa các cụ mới nói này, nhất năm nhất niên thầy Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Đó. Tức là sao? Năm đầu tiên xuất gia thì Phật ở ngay gì? Tại tiền, tức là ngay ở trước mắt gì? Trước mắt mình, có thể sờ được, có thể nắm được, có thể mó được, và có thể gì? Lễ ngài, hoặc có thể gì? Rút ngài về trong tâm mình được, vân vân. Đó là nhất niên thời Phật tại Tiền, năm thứ nhất xuất gia Phật ngay trước mắt. Nhị niên Phật tại Tây Thiên, tức là gì? Phật lại chạy sang tận bên Ấn Độ mất rồi. Hay là tận ở Tây Phương Cực Lạc mất rồi, xa dịu vời. À, tận Ấn Độ thì không thể đi bộ sang được, xa lắm. Tây Thiên thì càng thể không đi bộ được, mà phải dùng cái tâm gì? Chân thành, thanh tịnh, tín nguyện hạnh, chỉ danh niệm Phật mới có thể sinh được về thế giới đó. Rất xa. Tam niên, năm thứ ba còn tồi tệ hơn nữa. Người ta bảo niệm Phật thì phải gì? Xòe tiền ra, đúng không? Phật tử đến nhờ gì? Thầy, bạch thầy, nhà con thế này nọ thế kia thì phải có tiền thì mới nhận cúng lễ cho. Còn đó, Phật không, Phật tử mà không có tiền tới thì không cúng lễ. Chúng ta thấy hôm nay thầy nói như thế này, sau này các sư chúng ta sẽ lớn lên, tất cả các sư chúng ta ngồi đây, hoặc có người thì ngồi đây, hoặc có người thì nghe thấy thầy nói hôm nay, có thể sau này có duyên xuất gia. Xuất gia bất cứ chùa nào chứ không phải chùa Khai Nguyên này không đâu. Nếu có duyên xuất gia bất cứ ngôi chùa nào thì hãy đừng có như lời các tổ đã nói gì, tam niên niệm Phật hữu tiền. Xuất gia thành sư rồi, thành sư ông rồi, sư thầy rồi, thành thượng tọa rồi, thành ni sư rồi, thành hòa thượng, thành ni trưởng rồi á, thì cũng đừng có gì, đừng có bắt Phật tử phải mang tiền đến thì mình mới lễ cho họ. Đừng có bắt Phật tử phải có tiền thì ta mới gì, mới cúng cho họ. Nếu mà như thế là chúng ta thì chính là rơi vào cái vòng tham sân si của gì, của ma vương nó giăng ra, tức là cái lưới tham gì, tham tiền tài, tham của cải mà ma vương giăng ra cho chúng ta. Đó là gì? Phải có tiền thì mới niệm Phật, phải có tiền thì mới tụng kinh, phải có tiền thì mới đi làm lễ. Đặc biệt chúng ta thấy bây giờ cái này, câu này thầy thường nói thì nói lại vài lần, hôm nay nói lại chúng ta nhắc lại cho đại chúng chúng ta thì có mặt cũng như không có mặt nghe này. Cách đây mấy năm tôi nghe một cái thầy đại đức cùng học với tôi ở dưới Ninh Bình. Thầy nói là ở mạn Ninh Bình và Nam Định mấy năm trước là các Phật tử với dân họ kháo nhau rằng gì? Ở trên đời họ sợ nhất hai loại người. Sợ nhất hai loại người. Chúng ta biết loại người gì không? Đó là một loại người mặc áo trắng và một loại người mặc áo gì? Áo nâu. Và tôi hỏi đại đức cái vì sao là họ lại ở dưới nào lại bảo thế? Họ bảo rằng ở dưới này thầy ạ, áo trắng là chỉ cho ai nhỉ? Bác sĩ. Bác sĩ Việt Nam chúng ta bây giờ không phải là tất cả, nhưng mà tôi nói họ nói là đại đa số các bác sĩ bây giờ đi vào viện là phải có tiền họ mới gì? Mới chữa cho. Nếu không có tiền á cứ nằm chơi chơi ở đấy thôi. Nằm đó, thậm chí có người nằm đó chờ chết. Đấy. Câu chuyện này nói thì nói đến thì nói luôn. Thầy có một cái đứa cháu ở trong quê cách đây 4-5 tháng. Khoảng 4 năm tháng, nó rơi vào tháng 9 âm lịch năm 2017 đó. Nó đi làm ở Hà Nội thì nó hai ba đứa đi đèo nhau đi về quê. Thì đi thì tránh cái ô tô thì nó mới va vào cái cột mốc. Cái không phải cột mốc à, đúng rồi, cái cột tiêu tiêu bên cạnh đường này này, gãy cái chân. Gãy nát cái chân ra, gãy nát cái chân, gãy nát ra 3-4 khúc cơ. Đi vào một bệnh viện, thôi cái bệnh viện này tôi không nói tên mà nó tế nhị. Đi vào một bệnh viện ở rất nổi tiếng ở đất Hà Tây chúng ta ngày xưa. Bệnh viện rất nổi tiếng nhất cái đất Hà Tây chúng ta ngày xưa, bây giờ là Hà Nội rồi đó. Vào đó, bác sĩ khám xong bảo rằng gì? Chân bị gãy rồi. Bảo chân bị gãy rồi, gãy mấy miếng, mấy gãy thành mấy khúc rồi. Thế cái này phải mổ. Thế người nhà thì mẹ nó thì cứ nghĩ là bác sĩ bảo là phải mổ thì cứ chờ. Chả thấy gì. Từ buổi chiều, đêm, nghĩ là đêm chắc bác sĩ mổ. Nó đau quá thì vào gọi bác sĩ. Bác sĩ bảo là thì cứ đợi đấy. Bác sĩ trực thì chưa đến. Đến đêm thì nghĩ là đêm nó đau quá sang gọi bác sĩ thì bác sĩ là y tá lại bảo á đợi đến sáng mai bác sĩ trực thì chưa đến. Đến sáng rồi thì sáng rồi nó đau quá thì bắt đầu sang hỏi là 8:30 thì hỏi y tá trực là thưa bác sĩ là bác sĩ chính đã đến chưa. Nó quát cho nó bảo là hỏi gì hỏi lắm rồi, mới sáng ra tinh mơ hỏi thì hỏi lắm rồi, ai đi đến sớm từ bây giờ. Thế là lúc đó thì đến chiều lại khoảng độ tầm 2 giờ chiều mới điện cho tôi bảo là sư ông ấy có quen ai ở dưới bệnh viện không? Sư ông giúp hộ cái, bây giờ cháu nó bị tai nạn gãy chân từ hôm qua, bác sĩ thì mấy lần gọi rồi nhưng mà nó đau quá nó không chịu được, nó khóc, chân nó sưng thâm tím hết lên rồi, nó tụ máu thâm tím hết lên rồi. Thế bắt đầu thì tôi mới gọi cho mấy người, thì mấy người thì cũng bảo không quen. Thế tôi mới nhớ là ngày xưa bảo chú Hạnh, chú Hạnh lái xe của thầy ấy, chú đi giúp cho mấy ca rồi. Thế bảo thầy chú đi xuống hộ ngay cho tôi xem thế nào. Thế trước khi đi, bảo là trước khi đi thì phải, các cụ ngày xưa nói rồi, đi đâu có bác dẫn đường thì mọi việc sẽ gì thuận tiện. Đấy, không có bác dẫn đường là gì không có thuận đâu. Thế bảo là trước khi đi, bảo thỉnh cụ, thỉnh bác đi một chút. Xuống thì xuống tới một cái thì gặp trưởng khoa, phó khoa, đầu tiên là gặp phó khoa, xong gặp trưởng khoa. Gặp xong một cái bắt đầu 15 phút sau bắt đầu gọi gì, bệnh nhân tên là gì đâu, đi vào gì khám. Khám ngay trong 15 phút. Khám thì bắt đầu thì bác sĩ phải tiêm cho luôn, bảo gì. Lúc đó bác sĩ bảo là bệnh nó nặng như thế này, tại sao mà thì mà không làm để cho mổ từ hôm qua mà để cho sưng thế này với mới thì mới mổ. Thế lúc đó biết làm thế nào? Thì lúc đó thì bảo rằng thôi thưa bác sĩ, người nhà không biết cái gì cả cho nên đó, không nói ai lúc đó mà khiếu nại, lúc đó khi nó cho chết thật, nó bắt chuyển viện thì chết nữa. Bác đưa đường có khác. Bác không đưa đường có gì, cứ nằm đấy. Nằm đấy và nó thì nó tiêm cho khoảng độ, vì nó sưng lên rồi cho nên phải để 4-5 ngày sau thì nó lại tiêm kháng sinh, các thứ nó làm cho xẹp hết. Cái vết sưng lên đã nó rửa cái vết thương đi đã, khi đó mới mổ. Hôm Tết tôi về thì vẫn còn, thì còn chống nặng đi tập tễnh vẫn còn bó đầy ra. 4-5 tháng rồi vẫn bó. Trong khi đó nếu mà để kịp thời thì không bị sưng, không bị tấy như thế thì có khi lại 3-6 tháng là mổ lại và gỡ được cái nặng cái nẹp ra. Nhưng bây giờ họ bảo thì phải mất 1 năm mới gỡ nặng cái nẹp được. Đó cho nên đấy là câu chuyện có thật 100%. Vì vậy mà Đại Đức kia nói là ở dưới này, ở dưới Ninh Bình và Nam Định chúng con này, họ đang có gì một cái câu ca dao là họ nói là trên đời sợ nhất hai hạng người, một là áo trắng, hai là áo nâu. Áo trắng tức là không có tiền đi viện đó, bác sĩ này nó bỏ cho đau, thậm chí là nó bỏ cho gì, bỏ cho chết. Cái đó tôi không biết là có đúng hay không, nhưng mà đấy là Đại Đức, vì Đại Đức nói với tôi như vậy. Và thực tế cái câu chuyện của gì đứa cháu nhà tôi ấy, ở trong quê ấy, nó là quê dân tộc mà mẹ nó có cái gì đâu, đi viện không biết cái gì cho nên tháng 9, tháng 10 năm ngoái đưa con đi mổ chân, tai nạn giao thông mổ chân, gặp trường hợp đó. Và cuối cùng là may mà có chú lái xe nó gì, nó quen, nó xử lý cho thì mới ổn, không thì không biết nó sẽ đi về đâu. Còn tôi lại hỏi thầy ấy là tại sao áo nâu thì sợ như thế rồi, còn tại sao áo trắng họ sợ là có nguyên do như thế rồi. Vào viện có tiền thì được chữa ngay, không có viện thì không có tiền thì phải nằm đấy mà chờ, vân vân. Đó thì họ bảo là sợ áo trắng như thế thì cũng có lý, có thể. Đây tôi nói là không phải tất cả các bác sĩ đều như thế, nhưng bây giờ thì nhiều, rất nhiều. Nói như lời của đương kim tổng bí thư của Đảng Cộng sản đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ, cụ nói này, đất nước chúng ta bây giờ không chỉ có một con sâu, vài con sâu mà có rất gì, rất nhiều con sâu. Cho nên nó cần phải là loại bỏ gì, loại bỏ rất nhiều con sâu thì mới làm cho trong sạch tổ chức được. Đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói như thế trong kỳ họp năm ngoái đó, kỳ họp cấp cao của Trung ương Đảng năm ngoái, cụ phát biểu cụ nói như thế. Hiện tại có rất nhiều con sâu, không phải là một vài con sâu mà rất nhiều con sâu đó. Nhưng mà để một vài ngày hoặc một vài tháng, một vài năm mà bắt hết rất nhiều con sâu đó thì khó lắm. Cho nên ở đây do cái cuộc sống bon chen hàng ngày, bây giờ chúng ta thấy có rất những nhiều, không chỉ là bác sĩ đâu, thậm chí là rất nhiều những ngành nghề ở trên thì cả đất nước này, rất nhiều những người suy thoái về mặt đạo đức, vì gì, vì tham lam tiền tài mà công danh sự nghiệp mà suy thoái đạo đức. Trong quân đội cũng có những người như vậy, công an có những người như vậy, sư chúng ta cũng có những người như thế, Phật tử học đạo chúng ta thì cũng có những người như vậy. Không có không chừa một ngành nghề nào đâu. Thậm chí những người gì, những nghề làm thầy, gọi là thầy gì, thầy chùa hoặc thầy giáo hoặc thầy thuốc, ba cái thầy đó, thầy chùa, thầy giáo, thầy thuốc, Mấy cái nghề làm thầy đó là thường phải lấy thầy giáo thì phải lấy gì? Cũng phải lấy đức để, mà thầy thuốc cũng phải lấy đức, thầy tu cũng phải lấy đức để hành đạo và để chữa bệnh, cũng như để dạy cho con người ta về đạo đức, về nhân phẩm, về chữ nghĩa, về văn hóa, vân vân chẳng hạn. Nhưng chúng ta thấy người đời họ nói là sợ gì? Hạng người thứ hai là sợ người mặc áo nâu. Tôi bảo sư làm gì mà họ phải sợ? Sư đệ tử của Đức Phật từ bi thế mà lại sao họ lại sợ là thế nào? Thầy mới dẫn chứng, và không thầy ạ, họ nói có lý đấy. Ở mạng dưới nhà chúng con này bây giờ mỗi một đám cúng 35, 49, thường thường là gì? Các sư trong chùa bây giờ đại đa số, thầy nói là đại đa số không phải là tất cả, các sư trong chùa khu vực dưới này đại đa số một tuần cúng gì 35 hoặc 49 gì đó thì cũng phải mèng, ít cũng phải 15 đến 20 triệu sư mới cúng cho, có nghĩa là ra giá hẳn hoi. Một đám cúng 35, 49 như vậy phải là trả 15 triệu, mèng là 15 triệu, tức là ít nhất cũng phải 15 triệu hoặc 20 triệu trở lên thì sư mới cúng. Và cái này thì tôi được chứng kiến một cái ngôi chùa Hà Nội, đợt đấy tôi đi đến đó lễ, mà hôm đó thì đang ngồi uống nước với thầy ấy, vì ấy ngày xưa là cùng học với tôi, đến đang ngồi uống nước thì có một gia đình đến là xin cúng tuần 49 cho ông, tức là cho bố chồng đó, mấy mẹ con đến xin cúng cái tuần 49 cho bố chồng. Sau khi thầy tiếp đón niềm nở các thứ xong rồi thì bắt đầu thì ghi danh sách các thứ xong hết rồi. Thế bắt đầu thì cái cô con dâu ấy mới bạch với thầy là lễ lạc như thế nào để cho gia đình chúng con chuẩn bị. Thầy ấy bảo là thôi lễ thì gia đình sắm thì sắm, mà không sắm thì mang nhà chùa sắm cho, là 1 triệu một mâm cơm. Làm đấy khoảng độ 10 mâm. Làm khoảng 10 mâm thì mới cúng đủ các ban. 10 mâm cơm thì 1 triệu mâm thì bao nhiêu rồi? 10 triệu. Tôi thấy vị đấy, đấy thì mắt chữ O. À gì? Mắt chữ A, mồm chữ O. Kiểu như là ngạc nhiên rồi. Ngạc nhiên là vì quá, cách đây là mấy năm rồi. Cách đây năm đó là năm, năm đó là năm 2008, năm đó tôi bắt đầu nhận chùa Tản Viên, từ năm ấy. Đến năm nay là đúng là 10 năm, gần 10 năm, hơn 9 năm, tính năm thì 10, nhưng tính tháng là hơn 9 năm. Từ ngày đấy thì đã quát người ta 1 triệu một mâm cơm chay rồi. Đấy, 10 mâm mất 10 triệu, chưa hết. Vì đấy, tôi vẫn ngồi đấy thì nghe vị ấy lúc đầu thì vui vẻ. Quát 10 mâm là 10 triệu rồi, thế thế mắt chữ A, mồm chữ O là thế, thế ngạc nhiên rồi. Nhưng thầy nói luôn, đấy chỉ mới là tiền lễ thôi, còn tiền sớ nữa, 20 triệu nữa. 20 triệu tiền sớ. Các vị biết như chúng tôi, chúng ta trong ngành, nói nôm na chúng ta trong ngành rồi đúng không? Trong ngành thế là đều là nhà chùa với nhau rồi, biết là gì? Khoa lễ tiếp linh là một lá sớ đúng không? Triệu linh một lá sớ, thỉnh Phật một lá sớ, rồi cho là gì? Cho đến khi cũng chúc thực một lá sớ nữa. 4 lá sớ, 20 triệu, 5 triệu một lá sớ, cộng với công cúng, cộng cúng, 4 lá sớ 20 triệu. Khủng khiếp. Nghe thầy nói là gì? Tiền sớ 20 triệu nữa, bà kia với mấy đứa con là gì? Tái hết mặt lại. Nhưng mà đã chót ra bạch với thầy rồi, ghi danh sách rồi đúng không? Chẳng lẽ bây giờ lại thế nào lại bảo là bạch thầy xong nhiều tiền thế, hay bạch thầy thế này thế khác à? Cho nên bắt buộc là phải gì ạ? Rằng bạch thầy hôm nay chúng con không chuẩn bị, cho nên là thôi xin thầy chúng con thì gửi tạm mấy triệu để mua thức ăn, còn tiền sớ mấy hôm nữa gia đình chúng con mang đến, thành phải vậy thôi. Thế là móc lên móc xuống, đếm ngược đếm xuôi thì thấy đâu được hơn chục triệu một tí, thế thì để 10 triệu tiền thức ăn trước, tiền làm cỗ trước, còn hẹn là mấy hôm sau mang đến, thì cái việc đó mình không biết nữa, mình chỉ biết đến đó thôi. Xong rồi thì họ ra về với cái vẻ mặt rất là gì, rất là buồn và rất là lo. Chúng ta biết đấy, may là ở thành phố đấy, chứ còn ở nông thôn ví dụ như ở chùa Khai Nguyên này, dân sân đông này mà sang cúng và thì Thầy trụ trì chùa Khai Nguyên mà quát là gì? Là 2 triệu thôi đã là mắt chữ O, mồm chữ A rồi. Là lộn ngược, chứ đừng nói. Nhưng may cho dân Sơn Đông và tất cả dân thập phương là đến đây thì cúng bái thế nào thì cúng. Cứ đến là ghi danh sách là cúng thôi, còn cúng xong thì ai thích tạ cái gì thì tạ, ai trả tạ thì thôi. Cúng là cúng thôi, phục vụ là phục vụ thôi. Nhưng mà đấy, cái đại đức ở dưới Ninh Bình, đại đức nói với tôi là đấy, ở dưới này mèng ra cũng phải 15 triệu thì họ mới cúng cho một tuần gì 35 hoặc 49, bằng không thì cũng phải 20-30 triệu. Còn nếu mà gặp vào cái trường hợp nào mà bảo là trùng tang trùng phục á, sao đây, ít nhất khoảng 150 triệu, 100 tiền lễ thỉnh sư và 50 triệu tiền dâng lễ từ cái năm đó. Tức là từ cái năm đó là tôi gặp thầy đó, khoảng đó cái năm đó nó rơi vào khoảng tầm 2010 hay 2011 gì đó, sau khi nhận chùa Tản Viên và làm xong chùa Tản Viên rồi, làm xong cái Tam Bảo rồi, 2010 hoặc 2011 gì đó đấy. Từ cái lúc đó mà bảo là một cái đám cúng giải oan cắt kết trùng tang liên táng đó thì phải khoảng 150 triệu. Đấy là tôi nói, thầy nói là cái mạng dưới đấy trong những cái nhâm đấy, còn bây giờ không biết thế nào. Mà thầy nói thì ở đấy còn ít, Hải Phòng thì phải 300 triệu đến 500 triệu tùy theo. Thì nếu mà đi xe máy thì phải 300 triệu, mà đi ô tô đến xin cúng thì chắc chắn là vẽ ra khoảng 500 triệu một cái đàn cúng như thế, thì tôi thấy là khủng khiếp. Tôi biết không biết nó cái chuyện đó nó có thật tất cả hay không, nhưng mà cái vị đại đức kia nói là như thế thì tôi mới thấy rằng khủng khiếp. Như vậy là vì sao mà dân người ta mới nói là sợ người hại hạ người, hàng người áo trắng và người mặc áo nâu. Họ còn nói sống á thì vào bệnh viện, ốm vào bệnh viện thì không có tiền thì bác sĩ bỏ cho chết. Chết rồi á thì tưởng là đến cửa Phật từ bi, Phật tần độ chúng sinh, nhưng đến rồi không có tiền gì, sư chẳng cúng cho. Cho nên họ rất sợ. Họ rất sợ gì? Sợ ốm và sợ chết. Ốm thì sợ bác sĩ, chết thì sợ gì? Sợ nhà sư. Cho nên ở đây chúng ta thấy, đấy sau này, tất cả các vị ở đây đã là sư rồi, chắc chắn sau này các vị sẽ là những vị sư gì? Lớn lên, trưởng thành và lớn lên. Thầy già thầy mất đi, các vị sẽ là trưởng thành và lớn lên, sẽ đi chủ trì các chùa hoặc là gì? Ở trong chúng nơi đây thì cũng sẽ là những vị lớn, sau này có thể là cây cao bóng cả, thạch trụ trong chùa, trong chúng. Thì nhớ được cái hạnh nguyện của thầy, xây chùa để là độ chúng sinh, xây chùa để gieo duyên, để phục vụ cho gì? Cho đại chúng, chứ không phải là xây chùa để cho các vị sau này ngồi để kiếm tiền. Nhớ, sau này tôi có mất đi, tôi có về Tây Phương rồi, nhưng tôi sẽ luôn luôn dùng một cái hóa thân. Đứa nào trụ trì cái tất cả những ngôi chùa của tôi xây dựng lên mà tham á, tôi vặn cho véo cổ lại. Nói thật đấy, tát cho mấy cái là gì? Tát cho mấy cái là gì? Véo miệng lại, không nói được, không đòi thể đòi tiền Phật tử được nữa. Không thể đòi tiền họ được nữa. Nhớ lấy, đây là tôi có phát nguyện đấy. Đứa nào mà sau này mà tất cả những ngôi chùa của tôi xây dựng lên, ai mà ở đó thì phải gì? Học theo cái tâm nguyện của tôi, đó là phục vụ chúng sinh, giúp đỡ đại chúng, giúp đỡ các Phật tử. Họ có bao nhiêu chúng ta cũng gì? Cũng giúp cho họ. Họ không có chúng ta cũng phải giúp cho họ. Chứ đừng có là như một số các chùa khác là cúng là phải bao nhiêu tiền mới cúng cho họ, như thế thì không được. Lúc đó thì nhẹ thì khiển trách, làm cho ốm đau, bệnh tật để mà nhớ được cái gì? Cái sự vô thường. Nặng thì tát cho mấy cái là véo mồm véo miệng lại, thậm chí cấm khẩu không nói được nữa cho biết tay, không thể đòi tiền người ta được nữa. Cũng hơi ác một tí, đúng không? Hơi ác một tí, nhưng mà cũng phải thế thì mới thì nó mới sợ. Cho nên không có thì nó đi lừa đảo chúng sinh. Bao nhiêu cái công lao của chúng ta với lại Phật tử thập phương xây dựng bây giờ với cái mục đích, với cái hoài bão là giáo hóa độ sinh, gieo duyên cho chúng sinh đến chùa, càng đông càng tốt, càng nhiều người tu, càng nhiều biết đến người, biết đến Phật càng hay. Thế nhưng mà nó lại lợi dụng cái việc làm đó của thầy trò mình và của đại chúng bây giờ, nó lại kiếm tiền, như thế là không được. Cho nên đây tôi nói thêm, giải thêm về hôm nay giảng về đại thừa, cố xe đại thừa. Cho nên cố xe đại thừa là sao? Là dùng rất 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 nhiều các phương tiện Nhưng mà không được gì? Không được dính vào nó, không được dính vào nó, không được chấp vào nó, không được tham đắm nó. Tất cả cái đó chỉ là phương tiện để dẫn cho chúng sinh đi đến gì? Đi đến với Phật Pháp, đi đến với gì? Giáo lý, giải thoát chân tịnh của Đức Phật mà thôi. Còn á, nếu cố xe tiểu thừa, tức là cố xe nhỏ, chúng ta thấy thiên về chuyên tu, tự lợi và giải thoát cho mình thôi. Tất nhiên họ cũng có độ sinh, nhưng mà thì họ không dùng các phương tiện. Cho nên giáo lý ở trong Phật giáo tiểu thừa, tức là giáo lý năm tông Phật giáo, chúng ta thấy thường họ lấy dựa vào bốn năm bộ kinh A Hàm. Bốn bộ, có chỗ nó là năm bộ kinh A Hàm để họ gì, phần lớn là chuyên tu cho bản thân. Họ ít tiếp xúc với tín đồ Phật tử, ít dùng các phương tiện thiện xảo để cho các Phật tử đến chùa biết đến Phật đông đảo hơn. Ai có duyên thì tìm đến với họ, đến với họ thì gì? Họ độ cho. Nhưng Phật giáo đại thừa của chúng ta thì chúng ta thậm chí hành Bồ Tát đạo phải đi tìm chúng sinh để độ, đúng không? Chúng ta phải đi tìm họ để độ. Những người nào chúng ta thì thấy họ chưa có duyên thì chúng ta tìm đến để dùng mọi cách để cho họ có duyên, kết duyên với họ. Thậm chí Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta trong kinh Hiền Ngu nói này, Ngài muốn kết duyên với chúng sinh, Ngài bỏ cả một thân mạng của Ngài chỉ độ cho người một con kiến thôi. Bỏ thân mạng của mình để độ cho con kiến, xong rồi để gieo duyên với cả đàn kiến. Và chúng ta biết là có một lần Đức Phật Thích Ca thuyết pháp, có hơn 500 vị trưởng giả và dân làng ở trong một cái thôn đó đến để xin quy với Đức Phật. Và tất cả cái người trong cái thôn đó, hơn 500 người đến để quy xin quy với Đức Phật. Và sau khi Ngài quy xong thì Ngài Tôn giả A Nan thấy lạ, mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn, tại sao, vì nhân duyên gì mà tất cả người trong làng này đều đến quy với Đức Phật, không chừa một ai thế? Già trẻ, gái trai, lớn bé, ai cũng đến xin quy với Đức Phật. Thế Đức Phật mới bảo gì? Kiếp trước, trải qua gì? Vô số kiếp trước ấy, ta gì? Khi mà xuất gia là một vị tu sĩ ở trên gì? Trên núi cao. Bây giờ có một gì? Con kiến. Có một con kiến thì ta thấy cái con kiến đó nó con kiến gì? Nó kiểu nó đang mang thai ấy. Tức là con kiến thì cái bụng nó rất to, tức là nó đang có chửa đó. Nó bị cái nước nó cuốn và nó đang bò bơi bải ở ngoài cái khúc sông, ngoài cái đoạn sông. Ta đi qua, ta nhìn thấy nó, và ta vì muốn cứu con kiến này cho nên ta đi xuống để cứu con kiến đó, nhưng mà vì ta không biết bơi cho nên xuống để cứu con kiến thì ngài bị chết đuối. Nhưng trước khi chết đuối, tâm niệm của ngài là phải cứu bằng được con kiến này để cho nó cho nó vào bờ, và ngài phải cố làm sao đó để chết đuối, nhưng mà ngài phải cố tay, ngài vẫn nắm chặt lấy cái khúc cây ở trong bờ để ngài duỗi cái chân ra để cho tới cái con kiến, và được một tí con kiến bám vào cái thây của ngài, bám vào thân thây của ngài và bò dần vào trong cái bờ. Và cái con kiến đó do bò được vào bờ rồi, và con kiến đó thì đưa đi được về tổ và đẻ được con kiến mẹ đẻ con kiến con, và cứ truyền cho nhau là mình được một ân nhân cứu mạng như thế, cho nên nay mới có các con. Và dần dần đàn kiến đó, và thì trải qua nhiều đời nhiều kiếp, do cũng tu phúc tích đức cho nên á, đến khi Đức Phật thành đạo thì tất cả mẹ con họ hàng cái đàn kiến đó, trong tổ kiến đó, chính là người trong làng kia vậy. Đó, chúng ta thấy vì sao mà cứu một con kiến, để một con kiến đó dần dần trở thành cả một đàn kiến, và một đàn kiến đó thì sau này trở thành hơn 500 trưởng giả cư sĩ ở trong cái làng đó đến để quy y Tam Bảo với Phật. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đại thừa Phật pháp tìm chúng sinh để độ ở chỗ đó, còn tiểu thừa Phật giáo khác ở chỗ gì? Thiên về tự độ. Cho nên cố xe to, cố xe nhỏ là như thế. Đây thì thầy đang giải thích cái gì? Cố xe. Hiểu chưa? Cả cái bài pháp hôm nay chỉ giải thích hai cái từ gì? Đại thừa và tiểu thừa mà thôi. Sang năm lớn. Đấy, về cái câu đấy thì thầy giải thích như thế, thêm rộng đấy như vậy. Cũng chỉ là để giải thích hai cái từ gì? Đại thừa và tiểu thừa. chúng ta sau này có thể từ đó mà có thể giảng ra cho các Phật tử được. Bây giờ thì chưa dùng tới đâu, nhưng sau này có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ dùng tới nó. Năm lớn sự truyền thừa của đạo Phật. Năm lớn sự truyền thừa của đạo Phật. Chúng ta ghi một tí. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, hay là nhập niết bàn. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn. Hai vị đại đệ tử của ngài là Ca Diếp và A Nan. Hai vị đệ tử của ngài là Đại Ca Diếp và A Nan. Khi là Đại Ca Diếp vì có mấy vị Ca Diếp cơ. Thì Đại Ca Diếp là chỉ là ngài Ma Ca Diếp đó. Hai vị đại đệ tử của ngài là ngài Đại Ca Diếp và A Nan thay nhau hoằng truyền Phật pháp ở Ấn Độ. Thay nhau hoằng truyền Phật pháp ở Ấn Độ. Chấm. Đó là thời kỳ thứ nhất. Có thể phẩy đó là thời kỳ thứ nhất chấm cũng được, hoặc chấm xong ghi đó thời kỳ thứ nhất chấm cũng được. Sang thời kỳ thứ hai có các vị tổ sư. Sang thời kỳ thứ hai có các vị tổ sư như Mã Minh, Long Thọ, Mã Minh phải Long Thọ phải Vô Trước phải Thế Thân ba chấm, tức là vân vân đó. Sang thời kỳ thứ hai có các vị tổ sư như Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, vân vân, cực lực, xiển dương. Chấm. Sang thời kỳ thứ ba có các vị tổ sư Long Trì danh từ viết riêng chỉ tên người. Sang thời kỳ thứ ba có các vị tổ sư Long Trì phải Thiện Vô Úy và Liên Hoa Sinh ba chấm đảm nhiệm. Đây là ở Ấn Độ. Ở đây bộ Phật học phổ thông này hòa thượng Thích Thiện Hoa ngài chia ra làm gì? Ba thời kỳ Phật giáo truyền thừa chia ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất sau Đức Phật nhập niết bàn thì có ngài gì nhỉ? Ma Ca Diếp và Tôn giả A Nan. Đó thời kỳ thứ nhất sau Đức Phật nhập niết bàn. Thì sang thời kỳ thứ hai là có gì? Tổ sư Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân. Đấy là những vị tổ sư tiêu biểu. Và sang thời kỳ thứ ba đó là có ngài Long Trì, Thiện Vô Úy và Liên Hoa Sinh. Đó là ở Ấn Độ có ba thời kỳ chính như vậy. Tức là những cái ngài đó là chia thành ba thời kỳ. Cái đó thì thầy không giảng về cái đoạn này nhiều vì đến trong này là có sang cái thời kỳ bộ phái Phật giáo. Thời kỳ đấy có lịch sử với bộ phái Phật giáo thì thầy sẽ nói rộng hơn. Nó có nói bây giờ thì lúc đó nó lại trùng nhau. Chúng ta chấm xuống dòng. Từ Ấn Độ Phật giáo dần lan truyền hoặc là dần truyền sang các nước lân cận, rồi toàn cõi Á Đông hay là toàn cõi châu Á cũng được, do chúng ta. Từ Ấn Độ Phật giáo dần lan truyền vào các nước lân cận, rồi toàn cõi Á Đông hoặc là toàn cõi châu Á, và cuối cùng là toàn thế giới. Chấm. Và cuối cùng là toàn thế giới. Chấm. Sự truyền bá này đi theo hai hướng. Sự truyền bá này đi theo hai hướng. Một là về hướng Bắc. Một về hướng Bắc và một về hướng Nam. Chúng ta ghi là một về hướng Bắc và một về hướng Nam. Bắc ở đây tức là hướng Bắc nước nào nhỉ? Bắc Ấn Độ đấy. Một về hướng Bắc và một về hướng Nam. À, phần này thì đến cái phần này, đến khóa thứ 5 nói về lịch sử Phật giáo, thầy cũng sẽ nói rộng hơn, nói rộng về cái sự truyền thừa này. Nhưng ở đây một về hướng Bắc đây là chỉ ra gì? Là một hệ tư tưởng là về phía gì? Bắc Ấn Độ, gọi là gì? Hay còn gọi là Bắc Tông Phật giáo, hay chính là gì? Phật giáo Đại thừa chúng ta đó. Còn một cái hệ tư tưởng gì? Đi về phía Nam Ấn. À, phía Nam Ấn hay sau này còn gọi là Phật giáo Nam Tông, hay còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó. Mà Phật giáo Bắc Ấn ấy, sau này chúng ta thấy dần dần đi đang truyền gì? Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, rồi Triều Tiên, Hàn Quốc bây giờ đó. Đấy là những nước này phần lớn theo Phật giáo Bắc Tông, hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa. Còn á, về hướng Nam, về phía Nam Ấn á, thì sau này á, đến thế kỷ thứ 11, 12, đạo Hồi giáo nó xâm chiếm Ấn Độ và nó hủy diệt Phật giáo á, thì chúng ta thấy Phật giáo lúc đó là không còn tồn tại Ấn Độ nữa. Cho nên cái tăng ni Phật tử ở phía Nam Ấn á, dần dần thì truyền đạo sang các nước như là Thái Lan, Sri Lanka, Lào, Campuchia. Mình hay thấy cái Phật giáo mà chúng ta thấy quấn y, các còn Phật giáo mặc áo nâu hay là áo lam như chúng ta, như Phật giáo chúng ta này, và Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Đài Loan, Nhật Bản vân vân đó, thì chúng ta thấy là đấy là Phật giáo đi từ phía Bắc Ấn mà truyền đến các nước đó, hay còn gọi Phật giáo Đại thừa. Chúng ta ghi đến đó thôi. Như vậy là sang chúng ta sang tiếp phần tiếp theo. Trong này nó dài nhưng chỉ ghi vắn tắt như thế để chúng ta học những cái cơ bản thôi. Sáu lớn, sáu la mã. Sự lợi ích của đạo Phật. Lợi ích của đạo Phật. Chúng ta ghi vài câu. Mục đích của đạo Phật. Mục đích của đạo Phật là đem lại những kết quả. Mục đích của đạo Phật là đem lại những kết quả tốt đẹp lâu dài cho chúng sinh. Mục đích của đạo Phật là đem lại những kết quả tốt đẹp lâu dài cho chúng sinh. Cái lợi ích tốt đẹp lâu dài đó là gì? Đó là đem lại được bốn cái đức tính. Sự lợi ích. Lợi ích thứ nhất là một nhỏ, chúng ta ghi một nhỏ về đức gì? Đức chân thường. Chân thường. Một nhỏ. một nhỏ là chân thường. Lợi ích thứ nhất của đạo Phật đem lại cho chúng sinh lâu dài đó là gì? Chân thường. Ở miền Nam ghi là chân thường, miền Bắc chúng ta ghi là chân thường. Chân thường, một nhỏ chân thường hai chấm. Chúng sinh trôi lăn phải lặn hụp trong biển sinh tử luân hồi. Chúng sinh trôi lăn phải lặn hụp trong biển sinh tử luân hồi. Chấm phẩy. Chúng sinh sống trong cảnh vô thường. Chúng sinh sống trong cảnh vô thường, sinh già bệnh chết, vân vân. Trong cảnh vô thường phải sinh già bệnh chết, vân vân. Là khi gọi chúng sinh, khi gọi là chúng sinh đó, thì chúng sinh thì thường phải gì? Trôi lăn trong gì? Trong biển khổ sinh tử, luân hồi lặn hụp trong gì? Trong sự đau khổ vô thường ấy. Chịu cái cảnh sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái, biệt liêu, an tăng, hội ngũ và ngũ ấm xí tình khổ ấy, vân vân đó. Thì tiếp theo, khi tiếp theo đó, chấm chấm được vân vân đó. Sinh già bệnh chết vân vân rồi không? Đạo Phật đem lại cho người tu hành. Đạo Phật đem lại cho người tu hành một quả vị là không bao giờ Đạo Phật đem lại cho người tu hành một quả vị là không bao giờ bị luật vô thường phải khổ đau sinh tử nói trên chi phối nữa. Đạo Phật đem lại cho người tu hành quả vị là không bao giờ bị luật vô thường sinh tử khổ đau hay là khổ đau sinh tử nói trên chi phối nữa. Đó. Đó, tức là đem lại cái đức gì? Cái đức chân thường cho chúng sinh. Nếu y theo giáo pháp của Đức Phật mà tu hành á, thì sẽ gì? Sẽ chứng được quả vị giải thoát, không bao giờ bị cái luật vô quy luật vô thường sinh già bệnh chết cũng như là khổ đau sinh tử nó gì? Nó chi phối nữa. Hai nhỏ là chân lạc. Hai nhỏ là chân lạc. Đó. Đạo Phật đem lại cho chúng sinh một cái lợi ích thứ hai, đó là chân lạc. Chân lạc hai chấm. Chúng sinh đang sống trong cảnh giới tối tăm. Chúng sinh đang sống trong cảnh giới tối tăm phải buồn khổ, buồn tủi đau khổ hay là buồn tủi khổ đau, tùy theo chúng ta ghi kiểu thế nào cũng được. Chấm phẩy, nếu có vui cũng chỉ là tạm thời trong chốc lát. Nếu có vui cũng chỉ là tạm thời trong chốc lát. Giống như người khác lại uống nước biển hay là uống nước muối vậy. Để cho nó dễ hiểu, ghi vắn tắt nó thôi. Giống như người khác lại đem uống nước biển hay là uống nước muối vào vậy. Chúng ta thấy là mà người gì? Người khát, khát nước mà uống nước biển, có hết khát không? Có không? Mặc dù người đó thì đi thuyền bơi giữa đại dương mênh mông rộng lớn, nước đầy đấy đấy, nhưng uống nước biển có hết khát không? Không, càng uống thì càng gì ạ? Càng mau khát và càng mau chết hơn. Đó, nước đấy nhưng mà không thể dùng được để uống. Đó, cho nên ở đây mới nói là chúng sinh ở trong cõi đời tối tăm đau khổ buồn tủi đấy, nếu có vui cũng chỉ là tạm thời trong chốc lát mà thôi. cũng giống như gì, ví như hay là giống như người uống nước biển mà thôi, càng uống thì càng gì, càng uống nhiều càng mau chết. Người vui trong cái cảnh gì ngũ dục lục trần của thế gian á, càng đắm đuối thì càng gì, đọa lạc sâu hơn. Càng tham tiền tài ngũ dục thì càng gì, cảnh giới ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh càng gì, càng mở cánh cửa ra lớn hơn và nhanh hơn đó. Cho nên ở đây lấy cái ví dụ như vậy, chúng ta đến đó để chấm. Đạo Phật có mục đích, đạo Phật có mục đích đem lại cho người tu hành, đạo Phật có mục đích đem lại cho người tu hành sự an vui toàn vẹn và bất tận. Đạo Phật có mục đích đem lại cho người tu hành sự an vui toàn vẹn và bất tận. Sự an vui toàn vẹn, Hòa Thượng ghi toàn vẹn, mình ghi là vẹn toàn cũng được. Sự an vui vẹn toàn và bất tận chấm. Đấy, đấy là cái gì? Cái đức thứ hai, cái lợi ích thứ hai mà đạo Phật đem lại cho chúng sinh, đó là gì? Sự đức chân lạc. Tức là khi chúng ta tu tập mà được giải thoát giác ngộ thì tất cả không có cái sự an vui nào ở thế gian này có thể sánh bằng được với nó. Vì ngũ dục lục trần ở thế gian đó chỉ đem lại cái vui tạm thời, giống như người khát uống nước biển mà thôi, rồi sẽ chết trong một thời gian ngắn, chết đi sẽ bị đọa lạc càng sâu hơn. Nhưng cái như đạo Phật đó, người mà tu hành chân chính, khi chứng được đạo quả giải thoát đó, thì cái sự an lạc từ nội tâm, từ sự thanh tịnh thân tâm á, phát xuất ra á, thì nó mới gì, nó mới thực sự là an vui vẹn toàn. Và an vui đó gì, là vĩnh cửu, là bất tận, không bao giờ có sự mất đi nữa. Đức thứ ba đạo Phật đem lại lợi ích đó là gì? Chân ngã. Đức thứ ba là chân ngã. Chúng sinh bị không biết bao nhiêu nghịch cảnh, chúng sinh bị không biết bao nhiêu nghịch cảnh ở xung quanh chi phối, bao nhiêu nghịch cảnh ở xung quanh chi phối, phải ràng buộc, phải chúng sinh bị không biết bao nhiêu nghịch cảnh ở xung quanh chi phối, phải ràng buộc, phải như kẻ tù tội bị giam hãm trong lao ngục, như kẻ tù tội bị giam hãm trong lao ngục. Không bao giờ được tự do hoạt động theo ý mình, như kẻ tù tội bị giam hãm trong lao ngục, phải không bao giờ được tự do hoạt động theo ý mình chấm. Chúng ta thấy người mà bị tù tội có được tự do hoạt động theo ý muốn của mình không? Họ có thể ra ngoài về thăm người nhà được không? Hả? Có không? Họ có thể gì? Đi ra chợ để mua đồ được không? Mua quần áo, mua rau quả, mua thức ăn được không? Có không? Không có cái chuyện đó. Tội nhân, tù nhân thì ở trong lao ngục thì không có chuyện muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài là gì? Chỉ có trốn thôi. Mà trốn mà bắt lại được thì gì? Tội là xử lại tội càng nặng thêm nhiều lần. Lên đó chấm nhá. Đạo Phật có mục đích, đạo Phật có mục đích đạo Phật có mục đích làm cho người tu hành được giải thoát. Đạo Phật có mục đích làm cho người tu hành được giải thoát hoàn toàn. Đạo Phật có mục đích làm cho người tu hành được giải thoát hoàn toàn. Phải ra khỏi những trói buộc trên, ra khỏi những trói buộc trên, tức là những trói buộc ở cái đoạn viết lúc nãy trên đó. ra khỏi những trói buộc trên hay là trói buộc nói trên. Phải khiến cho chúng ta, hay là khiến cho con người cũng được, đây là khiến cho chúng ta đầy đủ năng lực, khiến cho chúng ta đầy đủ năng lực để thực hiện ý nguyện tốt đẹp của mình, khiến cho chúng ta được đầy đủ năng lực để thực hiện ý nguyện tốt đẹp của mình, và sống một cuộc đời an nhiên tự tại. Chấm. Đầy đủ năng lực để thực hiện ý nguyện tốt đẹp của mình và sống một cuộc đời an nhiên tự tại. Chấm. Đấy là gì? Đức chân, chân ngã. Bản thể của tất cả chúng sinh và chư Phật, đó chính là gì? Chân ngã vậy. Chân thường, chân lạc, chân ngã, và cái thứ tư, cái cuối cùng của sự lợi ích của Đạo Phật ở đây nói đến là gì? Thứ tư, đó là chân tịnh. Chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Đây là bốn sự lợi ích lớn cao cả nhất mà Đạo Phật đem lại cho thế gian. Chân tịnh, hai chấm. Chúng sinh đang sống trong cảnh giới ô trược hay là uế trược cũng được. Việt miền Bắc chúng ta là uế trược, miền Nam họ dịch là ô trọc. Miền Bắc chúng ta dịch là uế trược. Chúng sinh đang sống trong cảnh giới uế trược đang sống trong cảnh giới ô trược phải lấm láp trong bùn nhơ của quái tục, lấm láp trong bùn nhơ của quái tục, phải từ trong tâm hồn cho đến bên ngoài thể chất. Đấy. Từ trong tâm hồn cho đến bên ngoài thể chất. Chúng ta thấy Hòa Thượng ở đây, Hòa Thượng nói là chúng sinh đang chìm đắm trong cõi đời, trong cái cảnh giới ô trược, lấm láp trong bùn nhơ của cõi tục. Từ trong tâm hồn đến bên ngoài thể chất, tức là từ bên ngoài thân cho đến trong tâm, hay là từ trong tâm cho đến ra ngoài thân, đều gì? Đều sống ở trong cái cõi đời gì? Ô trược này vậy, của thoái tục này vậy. Thân thì tại sao nói là ô trược từ trong đến ngoài? Thân thì sao nhỉ? Thân thì sát đạo dâm, khẩu thì vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt và ác khẩu, còn tâm thì sao đấy? Trong tâm thì chúng ta luôn luôn sao nhỉ? Tham, sân và si. Chúng ta xuất ra ở đây rồi đấy, hết tham, hết sân, hết si chưa? Hết chưa? Hoa Nghiêm hết chưa? Còn hả? Còn nhiều không con? Giảm dần à? Chắc chưa? Hôm nay hứa trước thầy vì hứa trước đại chúng là giảm dần rồi đấy nhá. Đấy, hình như dạo này thì thấy là hình như hay dỗi hơn ngày xưa thì phải. Hay là bớt hơn nhỉ? Bớt dỗi chưa? Bớt hay dỗi chưa? Bớt hay dỗi mọi người chưa? Bớt hay là tăng lên so với ngày xưa mới đi tu với bây giờ ấy? Con nhận thấy là mình hay dỗi mọi người hay là như ngày xưa, hay là bớt hơn rồi? Có nhận ra không? Đây không phải thầy hỏi mình Hoa Nghiêm đâu, hỏi tất cả đại chúng đấy. Đại chúng cứ nhìn lại mình xem, so với khi mới vào chùa, xem mình hay bớt giận đi hay là tăng thêm giận người ta, bớt tham hay là gì, hay là tăng tham lên. Trước đây vào chùa thì có thể lòng tham còn ít ít, chỉ tham để tham pháp thôi, tham làm sao được học Phật, được tu Phật và được gì, được sống trong chùa. Nhưng bây giờ thì bắt đầu gì, có vị, có thể có vị đã bắt đầu gì tham địa vị rồi đấy, có không? Cách đây mấy hôm có một bác đệ tử nhắn tin cho tôi nói là gì, con đây là tôi nói nguyên văn nhé, 3 năm trước đến xin xuất gia với tôi bảo là xuất gia với tôi thì chỉ có gì thiên về tu học và tu sửa trong thân mình và nội tâm mình là chính, bao giờ đủ tài đủ đức thì mọi người sẽ gì sẽ sử dụng mình thôi. Thế thì tôi thì không thiên về đi học đâu, bác muốn đi học phải đi tìm gì, tức là muốn đi học các trường ở ngoài á, trung cấp rồi cao đẳng rồi học viện á, theo giáo hội á thì phải gì đi tìm các thầy khác. Chứ còn ở đây thì tất nhiên là có thể vẫn đi học được, nhưng mà ai tôi thấy đủ duyên thì tôi tự cho đi học, thì có nghĩa người đó gì, người đó tôi thấy có duyên thì đi học, còn người đó xin đi học mà tôi thấy đủ duyên tôi cho đi thì đi, mà còn người nào mà tôi thì thấy chưa đủ duyên, chưa cho đi hoặc chưa bảo đi á, thì cứ ở bên cạnh tôi mà học mà tu thì có khi cả đời này có khi còn tốt hơn. Thế tôi bảo như thế thì vì bảo là bạch thầy, con nguyện một đời này kiếp này theo thầy để học Phật, để tu tập, mong một đời để cầu vãng sinh, chẳng cầu cái gì hơn cả. Tôi bảo nghĩ kỹ chưa, con nghĩ kỹ rồi, nghĩ lâu chưa, và nghĩ mấy năm nay rồi. Thì vừa rồi nhận lời cho vào gì chùa thử thách một thời gian xem như thế nào, thấy được thì cạo tóc và cho thọ giới tu tập. Lúc mới chưa cạo tóc thì ngoan lắm, cái gì cũng làm, cạo tóc rồi thì gì? Vẫn cứ làm. Thọ giới sư bác thì giảm đi một chút, lên sư ông một cái thì thế giảm hơn một chút xíu nữa. Cách đây mấy hôm nhắn tin cho tôi bảo là vạch ra cái định hướng, bây giờ là con muốn đi học trường trung cấp Phật học Hà Nội, để sau này á con còn có thể ra Hoàng Dương Phật Pháp. Vì con nhận ra rằng á, muốn Hoàng Dương Phật Pháp là có phương tiện, tức là phải có gì, có bằng cấp. Nếu không có bằng cấp á thì không đi bổ nhiệm trụ trì được, mà không bổ nhiệm trụ trì được tức là gì, không hoằng pháp được. Cho nên á, con thấy thầy hoằng pháp được, vì vậy con cũng muốn gì hoằng pháp được như thầy, cũng muốn đem cái ánh sáng Phật Pháp để phổ độ chúng sinh như thầy, vân vân và vân vân. Và nhắn tin cho tôi như thế, bảo là xin tôi một lời khuyên để đi học. Tôi không nhắn tin trả lại, không trả lời. Hôm qua vị về xin tôi rồi để đi học ở trung cấp Phật học Hà Nội. Thì tôi bảo á, đi học ở trên cao đẳng thì có thể được, vì các bác là thọ giới ở Quảng Ninh, chỉ có thể giới thiệu từ Quảng Ninh lên cao đẳng để học ở trên học viện thôi. Thế còn ở Hà Nội á, thủ tục ở Hà Nội nó rất khắt khe, không phải là đơn giản. Hà Nội phải là sư thọ giới ở Hà Nội, mà phải gì? Qua sơ cấp rồi thì mới thi vào được. Mà nếu mà chưa qua sơ cấp á, thì phải gì? Phải bắt buộc phải là sư thọ giới ở Hà Nội. Mà thọ giới ở Hà Nội á, thì ít nhất phải có 3 năm tu rồi, 4 năm tu rồi chứ. Thọ giới Sa Di rồi thì phải gì? Ít nhất phải có 4 năm tu rồi, tức là 3 năm mới được gì? Mới được công nhận là chú tiểu được thế pháp. Và sau đó thì phải mất 1 năm nữa mới được thọ Sa Di, tức phải 4 năm học gì? Học với thầy rồi, hoặc là học gì? Học sơ cấp 2 năm rồi thì mới gì? Mới thi vào đó được. Cái đấy là về cái nội quy của ban tăng sự cũng như là ban giám hiệu trường trung cấp Phật học thành phố Hà Nội. Chúng tôi biết cái điều đó vì chúng tôi làm trong ban trị sự mà, chúng tôi biết mà, đi họp chúng tôi lại gì đâu. Văn bản giáo hội, văn bản của trường trung cấp đưa thì tôi là trưởng ban trị sự một huyện thì tôi có mà. Họ gửi về quận huyện tôi cầm trong tay mà, làm sao tôi không biết. Mà còn bây giờ muốn thì đi học ở Hà Nội, phải gì? Phải thọ giới lại ở Hà Nội mới được. Thế kể cả bây giờ y chỉ vào người nào đó, Hà Nội không chấp nhận cái kiểu như thế. Riêng Hà Nội không chấp nhận kiểu đó, mà Hà Nội thì phải là thọ giới lại. chỉ là thọ giới ở tỉnh khác về y chỉ là để đi học, không chấp nhận. Trừ đến với hòa thượng lớn, các hòa thượng nhận thì mới được. Nhưng với thì tôi biết là với cái trình độ như thế, với con người như thế mà đến với các hòa thượng lớn, đến với mấy hòa thượng lớn trong ban trị sự các cụ nhận làm sao? Nhận làm sao được? Khó lắm. Mà nó hỏi làm tiểu của ai đâu, mà làm tiểu ở đây rồi mà đi ấy, ai các cụ dám nhận? Các cụ ngày xưa nói là gì? Các cụ thường nói với nhau là vuốt mặt nể mũi. Dù sao bây giờ tôi là ủy viên ban trị sự, là thành viên của ban trị sự Hà Nội, bây giờ cụ nào dám nhận? Trừ trường hợp ở đây để tôi bảo tôi gửi đến, tôi đến tôi bạch các cụ, lễ các cụ, mang đến lễ các cụ, bạch cụ là gì? Con có một cháu đệ tử như thế này. Đó. Rồi xin hòa thượng, xin thượng tọa là hoan hỷ thương, thượng tọa độ cho, chẳng hạn vân vân, mang đến cúng các cụ và các cụ nhận đấy thì được. Chứ còn này tự nhiên là đến rồi vác cái xác đến để xin các cụ hỏi tiểu của ai tu ở đâu, hoặc tiểu ông Thịnh đến, ai các cụ dám nhận? Các cụ nhận đấy, các cụ đi họp, các cụ nhìn thấy tôi, các cụ mặt mò, các cụ để vào đâu? Đấy là cái nguyên tắc giữa các sư và các sư ở trong giáo hội là như thế. Hay kể cả bây giờ tôi cũng thế, một vị ở chùa khác đến đây mà xin tôi là tu đã cạo tóc rồi, tôi phải hỏi là tiểu của ai, tu ở đâu, và tôi phải hỏi, gọi điện đến hỏi cái ông thầy vị ấy xem gì như thế nào đã, thầy trò có làm sao không, vì sao mà đến đây. Thầy bảo thôi cháu nó thì cháu nó muốn tu tịnh độ thì con giới thiệu lên với thầy, nhưng con bận quá con không lên được, thôi thầy cho cháu nó ở đó thì tôi mới nhận. Đâu có phải là cứ ở đâu đến cái là tôi nhận đâu, hay là nơi khác cũng thế. Cho nên tôi bảo nếu mà đi Hà Nội thì khó lấy, tôi không thể đáp ứng cái nhu cầu ấy được. Thôi thì bác thì muốn đi học ở Hà Nội thì phải đi tìm gì thầy khác và y chỉ thôi. Thế tôi nói thế được một tí, tôi bận việc tôi đi ra ngoài, thế là đi tìm thầy. Tìm thầy nay lại thấy ngồi đây. Không biết tìm được chưa? Không tìm được chưa? Hả? Không về tâm sự à? Thế mấy sư ông, ba cái tâm sự tìm được thầy nào chưa? Hòa? Hả? Ừ? Hết xin đâu thì về ở nhà luôn, ra khỏi chùa rồi thì ở nhà. Nay cho ngủ đúng đủ tối hôm nay ở đây. Và ngày mai đi về nhà làm giấy tờ. Hoặc đi đến chùa nào đó thì đến đó luôn để làm giấy tờ. Nhá, tí nữa bảo bác ấy nhá. Đã đi ra khỏi chùa rồi, thầy không cho đi, mà tự ý đi ra khỏi chùa, đồng nghĩa là bị xuất chúng. Đấy, tí nữa bảo bác, nhưng mà thôi thì... một ngày cũng là gì, là thầy trò cũng tình nghĩa thầy trò, cho nên nó cho ngủ gì nốt buổi tối hôm nay qua trong chúng ở đây, và sáng mai nói bác ấy hoặc là đi về nhà để làm giấy tờ, để đợi đến chùa nào đó thì cũng để về nhà, hoặc đến chùa nào đó đã gặp thầy nào đó rồi thầy ấy nhận lời rồi thì cứ đi đến đó luôn, sáng mai minh tướng xong thì ăn sáng xong thì đi, cứ ăn cơm sáng rồi đi thoải mái. Nếu không có tiền đi taxi thì sư ông lấy tiền cho bác đi taxi. Đến chùa nào đó vô tư, không sao. Đó. Bởi vì tôi ở trong chúng một cái nơi, một cái thiền, quy củ thiền gia như thế này. Trò ra khỏi sân môn, không được gì, thầy cho phép. Có nghĩa là gì? Bỏ chúng, xuất chúng ra đi rồi. Ở ngoài vạn niên, tôi cho ra ngoài vạn niên để gì? Để hầu cụ. Nhưng bao giờ rồi tôi thì tôi phải cho về mới được về chứ. Tự ý ra về, tự ý đi về, không nói cái gì cả. Tự ý đi về rồi, không chỉ như thế mà gì? Xin tôi vào đi học, tôi bảo tôi không thể đáp ứng được cái việc là đi học ở Hà Nội. Muốn đi học ở cao đẳng ở trên Sóc Sơn đó thì có thể, nhưng mà tôi còn phải xem xét xem cái đức đã đủ chưa, cái độ làm tiểu đấy chín chưa, độ làm tiểu đấy chín rồi thì tôi mới cho đi chứ. Làm tiểu còn chưa chín tức là sao, mấy bài cảnh sách chưa thuộc, gõ mõ thỉnh chuông còn gì chưa thông thì làm sao mà đi ra ngoài chúng được, làm sao mà cho ra với chúng được, có nghĩa là độ làm tiểu chưa chín đấy. Công việc đơn giản trong chùa chưa làm được thì tức là độ làm tiểu chưa chín thì chưa thể cho đi được, cần phải học thêm gì, một thời gian nữa, thậm chí là 1-2 năm nữa, chín thì muốn đi thì thầy mới cho đi được, bao giờ thầy được thì mới cho đi. Thầy đã nói ý như thế rồi, nhắn tin cho thầy, thầy không gì nhắn trả lại là phải, mình phải là hiểu như thế ý thầy thế nào rồi, về hỏi thầy, thầy đã trả lời thì không đáp ứng được rồi thì phải hiểu thế nào rồi. Thế mà tự ý đi làm giấy tờ có nghĩa là gì? Xuất chúng rồi, không cần phải họp tăng nữa, việc này không cần phải họp tăng nữa. Cho nên ngay tối hôm nay tí nữa mấy sư ông thông báo cho bác ấy là ngay sáng mai có thể ăn cơm xong thì đi chùa nào thì đi luôn, và hoặc là đi về nhà làm giấy tờ thì cũng đi về nhà để làm. Và bảo cô anh Nghiêm phụ trách chúng đó và ông Tâm nó sẽ gọi điện cho bố xuống và nói chuyện với bố là thầy giao giả bắt đầu từ sáng mai, giao giả gia đình vì phạm cái nội quy tự ý bỏ đi ra khỏi chúng khi chưa được thầy cho phép, cho nên đây đồng với tội xuất chúng rồi, không chấp nhận để ở trong chùa nữa, có sám hối không được nữa, trường hợp này có sám hối cũng không nhận. Cho nên ngay ngày mai phải thực hiện ngay, bảo ngay sáng mai thì bảo anh Nghiêm điện cho bố mẹ xuống, có thể gặp thầy thì thầy mà bố trí được thời gian thì thầy gặp và thầy bàn giao bố mẹ. Và không, nếu mà thầy bận không ấy thì quản chúng bên tăng và phụ trách hộ khẩu và tạm trú bên ni phụ trách đó, anh Nghiêm phụ trách, thường Nghiêm phụ trách đó. Nói với bố đó, chú ấy bảo là phạm cái nội quy của sơn môn của nhà chùa là không thể cho sám hối, cho nên đi đâu thì đi, không ai can thiệp được cái việc đó đâu. Thầy mà làm không nghiêm thì trong chúng sẽ nát hết. Cho nên người làm thầy á, lắm khi cũng phải như vậy. Các bác đừng có nghĩ là thầy quá đáng hay thầy thế này thế khác. Sau này các bác lớn lên, các bác mà tiếp tăng độ chúng, các bác nếu mà không như thế thì các bác sẽ hỏng ngay gì từ buổi ban đầu đấy, hỏng ngay buổi ban đầu. Cho nên ở đây á, qua cái bài giảng ở hôm nay thì tiện đây thầy cũng nói luôn, thời gian nó cũng đã hết muộn, rất muộn rồi. Hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây.